Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính chào toàn thể quý vị đồng tu. Hôm nay chúng ta tiếp tục gặp nhau trong loạt bài chia sẻ Kinh Vô Lượng Thọ. Đây là phẩm 33 và buổi thứ 3 của Kinh Vô Lượng Thọ. Thiền Trang đang chia sẻ theo bản giảng chú dị giải của Hòa Thượng Tịnh Không. Lần chia sẻ này chúng ta nếu tính từ đầu thì giờ từ trước giờ thì là bây giờ là 113 bài, tức là bài 113. Còn nếu mà tính từ phẩm 1 rồi từ đầu kinh đến giờ thì đây là bài thứ 84 thì phải. 84 à. Thì như vậy thì chúng ta có thể nghe được một số lượng khá nhiều. Quý vị đồng tu nói là bây giờ nghe pháp như thế nào thì Thiền Trang nói là nếu quý vị có duyên với Thiền Trang, quý vị có thể nghe bộ của Thiền Trang chia sẻ tương đối rõ ràng, đầy đủ. Ngoài ra quý vị nghe thêm những bộ của Hòa Thượng Tịnh Không. Ví dụ như quý vị nghe bộ Vô Lượng Thọ 1994 mà cái bộ mới được lòng tiếng lại ở bên kênh YouTube là Pháp Âm Tiên Lưu. Bên đó thì cô Liên Tú đã là giảo lại cho ngọt hơn và có thể là dễ nghe hơn. Bộ đó thì thấp, chỉ có 58 tập thôi, không có dài. 58 tập thì ngắn, dễ nghe. Còn nếu không, quý vị nghe thêm bộ nữa là bộ Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa cho những người nào nghe sâu. Và nên nghe một bộ đó là bộ Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014. Bộ đó thì Thiện Trang dịch và giảo thì bây giờ tính ra hiện nay hình như 59 bài. Hiện nay ngày hôm nay là 59 tập rồi. 59 tập, nhưng mà quý vị bỏ cái phần của người khác dịch đi khoảng 100 tập đầu quý vị bỏ để quý vị nghe cái phần Thiện Trang dịch thôi, giảo thôi, thì cái phần đó nghe rất là hấp dẫn, nghe rất hay. Thì người lồng tiếng Thiện Trang cũng đang cho lồng tiếng lại những tập nào mà lúc trước quý vị nghe không thích thì bây giờ mình đổi giọng rồi. Cho nên là Thiện Trang cố gắng đợt này thì chắc có lẽ lên được cả bộ đó thì được khoảng 70 tập, 67 tập cộng với 3 tập của Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2012. Là 3 tập đầu thì phần quyền nghĩa rất là sâu, rất là hay dành cho và nhiều người tu cao thì nghe phần quyền nghĩa có nhiều kiến thức mà không có trong bộ Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa. Tại vì khoa chú thì có những cái phần không có trong Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa. Rất hấp dẫn, quý vị nên nghe như thế đối với những người tu lâu. Thì như vậy cái lượt nghe như vậy cũng đã nhiều rồi. Đó, thì quý vị đã đủ rồi đúng không? Còn sau đó quý vị nghe hết rồi quý vị mới chạy qua bộ khác. Thì hôm nay chúng ta sẽ vào tiếp tục vào phẩm này là Kinh Vô Lượng Thọ. Thì đối với chúng ta thì Phật dạy cho chúng ta biết tất cả chúng sanh là vốn là Phật đó. Nhưng mà sự khác biệt đó là Phật mê và Phật giác. Chúng ta là những người Phật mê. Như trong kinh Đại Biện Tà Chánh thì Đức Phật dạy rằng tất cả chúng sinh từ vô thị kiếp đến nay, luân hồi lục đạo, trôi nổi sanh tử không gián đoạn, chịu các khổ não cho đến ngày nay, đều xuất phát từ bản tâm, từ tâm mình. Vì sao? Vì tâm từ lúc này sang lúc khác, từ ngày này qua ngày nọ, từ năm này qua năm khác, tâm duyên vào các cảnh nên tính tình nhiễm dính bụi đời, tâm thường bị loạn động không định được, nên thân cũng như vậy. Tức là đoạn vừa rồi đó, Phật nói là chúng ta khổ đau hay về vui là do gì? Do tâm. Tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Chúng ta đang khổ đau luân hồi là vì khổ gì sao? Vì cũng vì bản tâm chúng ta, tâm chúng ta đang mê cho nên khổ. Chúng ta học kinh vô lượng thọ để làm gì? Để trở về với bản tâm của mình, trở về tâm thanh tịnh, bình đẳng, giác. Như kinh trên tựa đề của kinh vô lượng thọ, thì chúng ta sẽ không còn khổ đau, không có luân hồi nữa. Hết ngày đời này qua đời khác, chúng ta hết thân người đến thân quỷ, hết thân quỷ đến thân trời, hết thân trời đến thân địa ngục, thân súc sanh, thân Atula. Chúng ta cứ luân chuyển trong sáu đường như vậy, rất là đau khổ. Bây giờ biết rồi, Phật pháp rồi, chúng ta nắm chiếc bè này, cái thiền này, bây giờ gọi là cái máy bay này, chúng ta lên máy bay, chúng ta đi một phát là về Tây Phương Cực Lạc. Và đối với chúng ta học mà nói, nếu quý vị là người hiểu Phật pháp thì Phật pháp dạy gì? Dạy làm chủ được tâm. Mà để làm chủ được tâm, chúng ta học bắt đầu từ nhân quả. Nhân quả rất quan trọng. Trong kinh Hoa Nghiêm, trong kinh Hoa Nghiêm, theo Hoa Nghiêm kinh sớ sao thì chia ra gọi là ngũ chu nhân quả. Ngũ chu nhân quả là gì? Là năm cái vòng của nhân quả. Đó. Thứ nhất là gì? Nhất là sở tính nhân quả. Đó. Tức là đã tin về nhân quả. Ở trong kinh Hoa Nghiêm á, thì gọi là nhất mà sở tính nhân quả. Nhị á, thứ hai á, là sai biệt nhân quả, là nhân quả sai khác nhau. Thứ ba là bình đẳng nhân quả, là nhân quả bình đẳng. Thứ tư là thành hạnh nhân quả, tức là muốn thành liệu được cái thế nào thì mình phải tu hành như thế nào, gọi là thành hạnh nhân quả, muốn được quả quả như thế nào đó. Thứ năm gọi là chứng nhập nhân quả, thì tức là vào được đúng cái chứng nhập được. Thì mình ở đây mình học kinh vô lượng thọ cũng vậy, mình cũng đem năm vòng ngũ chu nhân quả đó áp vào kinh vô lượng thọ thì hoàn toàn tương ưng. Tại vì sao? Vì kinh vô lượng thọ là trung bản của kinh Hoa Nghiêm mà. Ví dụ như sở tính nhân quả ở trong kinh Hoa Nghiêm là nói về gì? À, ở phẩm đầu chẳng hạn, quý vị thấy phẩm những phẩm đầu, hai phẩm đầu tiên á, là sở tính nhân quả của kinh Hoa Nghiêm, mà nói về tu các Bồ Tát, các vị Phật tu như thế nào trong đời quá khứ. À, bây giờ được quả rồi, cho nên bây giờ được quả là nói cái kết quả ra thôi. Giống như hiện nay chúng ta cũng sở tính nhân quả là đã tin về nhân quả, là chúng ta đã tin niệm Phật được vãng sanh. Chúng ta tin là làm lành sẽ được phước. Đó, thì trong kinh vô lượng thọ quý vị thấy chúng ta đang học phẩm này nè, cũng đang nói về nhân quả nè, để giúp chúng ta là tin được nhân quả nè. Và cũng là sai biệt nhân quả. Sai biệt nhân quả trong kinh Hoa Nghiêm á, thì nói đến các vị Bồ Tát, tại sao có đẳng cấp từ thập hạnh, thập hồi hướng, tại sao có nhiều đẳng cấp như vậy. Đó là cái sự sai biệt cái nhân quả. Còn ở trong kinh này chúng ta thấy có sai biệt nhân quả là nhân quả bản sanh, đúng không? Tại sao có tam bối cửu phẩm, tức là ba bậc vãng sanh? Hay là bây giờ chúng ta đang học phẩm 33 này. Phẩm 33 này là gì? Phẩm 33 này đang nói về nhân quả, sai biệt của nhân quả, để chúng ta tin sâu nhân quả. Rồi chúng ta ở trong kinh Hoa Nghiêm gọi là bình đẳng nhân quả. Bình đẳng nhân quả là gì? Khi nào vào diệu giác, đẳng giác Bồ Tát thì gọi là bình đẳng nhân quả. Thì chúng ta cũng vậy, một câu niệm Phật niệm tới cùng trong kinh vô lượng thọ, chúng ta vãng sanh Tây Phương Cực Lạc coi như là được bình đẳng nhân quả. Cho nên kinh vô lượng thọ chúng ta thấy đấy, rất là tương đồng với kinh Hoa Nghiêm, cho nên mới phán là gọi là trung bản Hoa Nghiêm. Thứ tư là thành hạnh nhân quả. Thành hạnh nhân quả là gì? Là cái kết quả, muốn được kết quả như vậy phải tu nhân như thế nào, hay phải hành như thế nào, hành ở sơ trụ như thế nào đó. Đó là kinh Hoa Nghiêm. Còn chúng ta ở đây là gì? Phẩm thứ 25, chánh nhân vãng sanh. Đó, chúng ta thấy đó, chúng ta muốn tu như thế nào đó, thì cái hạnh tu chúng ta như thế nào, gọi là thành hạnh nhân quả. Và cuối cùng là chứng nhập nhân quả là mình đã chứng được vào rồi. Khi nào chúng ta vãng sanh gọi là chứng nhập nhân quả. Còn trên kinh Hoa Nghiêm là khi nào vãng sanh vào thế giới cực lạc thì cũng giống như chúng ta gọi là nhập phẩm cuối cùng ấy, nhập pháp giới bất khả tư nghì, là phổ huyền hạnh nguyện. Phẩm đó, phẩm phổ huyền hạnh nguyện gọi là nhập tư nghì, nhập bất khả tư nghì cảnh giới giải thoát. Đó, thì đó là phẩm. Cho nên quý vị thấy hay không, kinh nào cũng vậy, nếu mà thông một kinh thông thì tất cả kinh thông. Kinh Hoa Nghiêm thì học quá rộng quá sâu để mở rộng tâm lượng, rồi chúng ta không học nổi thôi, chúng ta học kinh Vô Lượng Thọ. Cho nên kinh Vô Lượng Thọ rất tuyệt vời. Bây giờ chúng ta học, học để làm gì? Để biết tu như thế nào, tu thế nào để cho hợp. Có người Thiền Trang nói nhiều lần rồi, người mới tu chúng ta nên nghe pháp nhiều, nghe giảng kinh nhiều. Tại vì sao? Không có nghe giảng kinh, không nghe giảng kinh được thì quý vị sẽ gọi là không biết tu, gọi là tu mù luyện đuôi, thì kết quả nó không có hợp, không có tốt. Người tu lâu rồi thì có thể giảm bớt nghe kinh lại, nhưng mà tăng thời gian niệm Phật lên. Cho nên là có đồng tu nói là bây giờ tu như thế nào, thì cha nói đó, bây giờ quý vị mới tu, quý vị không có thời gian rảnh thì quý vị ưu tiên nghe pháp đi. Niệm Phật vẫn phải niệm, nhưng mà niệm ít lại. Quý vị nghe, ưu tiên nghe pháp. Khi mà pháp được áp vào tâm, thường thường nghe kinh pháp gọi là thường thường thân cận thiện trí thức, thì quý vị mới không thoái chuyển được. Còn nhiều người lo vô lo niệm Phật, nhưng mà niệm mình không phải căn tánh của Ngài Hải Hiền, niệm hoài không có đắc lực, khi phiền não vẫn là phiền não. Nên cho nên Thiền Trang nói điều này quan trọng lắm. Điều quan trọng tiếp theo quý vị phải để ý đó là học, chúng ta phải có phương pháp. Phương pháp gì? Giống như chúng ta đang ở đây là chúng ta đã học kinh Vô Lượng Thọ, thì phương pháp chúng ta là học xong đôi là phải nghe nhiều lần, nghe đi nghe lại nó mới thấm. Nếu không có thì đó là không có phải phương pháp. Và tập trung nghe, có những lúc không tập trung nghe được thì nghe được bao nhiêu nghe đó. Rồi học cái gì cũng phải có phương pháp. Ví dụ như người, có người nói với Thiền Trang bây giờ không muốn học chữ Hán, thì bao nhiêu người rồi, bao nhiêu người học, Thiền Trang đều khuyên là hãy học theo trình tự từ bài 1 đến bài cuối cùng. Nó có bài như vậy, Thiền Trang đã dạy rồi, Thiền Trang đã bỏ công để soạn cái chương trình như vậy. Nếu quý vị không học thì cái đó quý vị kêu thôi, cái nào dễ quá là học cái khác. Nếu mà vậy thì quý vị sẽ thiếu sót rất nhiều. Cũng vậy, kinh Vô Lượng Thọ, quý vị chê phẩm 33 này không cần học, quý vị phẩm 33 này không cần học thì quý vị cũng thiếu sót rất nhiều. Đừng cứ khinh thường cái những cái chỗ nhỏ như thế này, thật ra những chỗ chút chút đó nó có nhiều cái tinh hoa trong đó rất hay mà mình không biết. Cũng vậy, có nhiều người sau khi học bao nhiêu năm rồi, bây giờ họ hỏi chữ Hán Thiền Trang, họ hỏi rất nhiều vấn đề. Có người là cũng xuất gia, có người tại gia hỏi. Thiền Trang nói cái những điều đó Thiền Trang đã giảng hết trong các cái bộ giảng đó rồi. Bây giờ các tỉa đó chịu khó lên coi đi, coi là đầy đủ hết rồi. Bây giờ hỏi làm sao có thể đem bao nhiêu điều tinh hoa tích lũy từng ngày một chia sẻ cho quý vị được. Không được, nói một câu hai câu làm sao được. Có người học á, họ kêu mới vô không học 214 bộ, họ học vào chữ luôn, có được không? Thiền Trang nói không được, phải học 214 bộ. Họ nói bây giờ đã học quá rồi, học lâu rồi, bây giờ không học 214 bộ nữa, học chữ luôn. Và họ bây giờ thì họ cứ hỏi Thiền Trang kêu, ủa sao càng học sao không nhớ được chữ nào hết trơn vậy? Có nhớ được có hơn 100 chữ, 200 chữ thôi, bây giờ hết nhớ nữa rồi. Thiền Trang nói tại không học 214 bộ, làm sao biết cái chữ đó nó là ghép từ bộ nào, làm sao biết cái chiết tự ra quy luật nhớ thế nào, làm sao biết được, là thế nào đục thư mà quý vị còn không biết, làm sao quý vị nhớ được. Thì học một hồi nó dừng lại tại đó. Rồi chữ Hán nếu mà học đàng hoàng thì mới tiến lên được, còn không học như vậy là đốt cháy giai đoạn, không được. Cho nên chúng ta học kinh điển vậy, không có bỏ được, tất cả đều có trình tự ha. Ở đây chúng ta cũng vậy, chúng ta đang học kinh Vô Lượng Thọ, mời quý vị vào tiếp tục chúng ta học phẩm 33 đoạn thứ 6. Tiếp tục nha. Thế nhân thiện ác tự bất năng kiến, kiết hung hòa phước, cảnh cát tác chi, thân ngu thần ám, chuyển thọ dư giáo, điên đảo tương tục, vô thường căn bản, mong minh để đột, bất tính kinh pháp, tâm vô viễn lự, các dục khoái ý, mê ư sân khỏe, tham ư tài sắc, chung bất hữu chỉ, hai tai khả thương. Đây là đoạn thứ 6 trong phẩm 33. Chúng ta bắt đầu là từ đầu. Thế nhân, tức là người đời. Người đời gọi là thế nhân đúng không? Thế là đời, nhân là người. Người đời tức là nói chúng ta, nói tất cả chúng sanh là cõi người. Thiện ác tự bất năng kiến, là cái thiện đối với thiện ác, thế nào là việc, thế nào là thiện, thế nào là ác. Tự, đây là tự kỷ, tức là tự họ. Bất năng kiến, chữ năng là có thể, kiến là thấy, tức là tự họ không có thể biết được. Tức là đối với thiện ác họ không có biết, tự biết đâu là thiện đâu là ác. Đó, cái này thì dễ hiểu đúng không mà quý vị. Đó, người đời có nhiều cái cho là cái này là thiện, cho cái kia là ác. Họ cứ tự cho theo ý của mình, còn họ không biết thì tiêu chuẩn thiện ác. Kinh Phật mới đúng tiêu chuẩn thiện ác. Kiết hung họa phước, chữ này có hai âm, một là kiết hay là cát. Người đời thì người ta hay đọc cát, từ điển cũng là cát, nhưng mà trong nhà Phật thì đọc kiết, kiết tường. À, như vậy đây là kiết là tốt lành, hung là xấu. À, giống như có bộ kinh là A Nan Vấn Sự Phật Kiết Hung Kinh. À, họa, họa là những gì, những cái gì mà nó tai họa. Phước là những cái điều nó tốt lành. Như vậy đó, đối với người đời bây giờ họ đối với thiện ác, họ đối với thiện ác họ không có biết đâu là đúng, đâu là thiện, đâu là ác cả. Đối với kiết hung họa phước, tức là việc lành, việc xấu, việc họa, việc phước. Cạnh cát tá kỳ, chữ cạnh này là cạnh tranh, là đua tranh, đua nhau. À, cát là mỗi mỗi, tức là mỗi người họ, cái chữ cát này là cát cát. À, mỗi mỗi là thế nào? Mỗi mỗi đều là cạnh tranh. Cạnh tranh là làm gì? Tác là làm, chi, chữ chi này là đại từ, thay thế cho những cái việc đằng trước là kiết hung họa phước thiện ác. À, tức là họ thay nhau hay đua nhau làm những cái việc thiện ác. Thậm chí ở đây chính xác chữ chi này nó là việc ác. À, họ đua nhau làm như vậy, tranh nhau làm ác. Tức là người đời ấy, vì họ không biết được đâu là tốt, đâu là xấu, đâu là thiện, đâu là ác, cho nên chính vì họ không biết như vậy, không biết đâu quả đâu phước hết, cho nên họ tranh đua nhau làm nhiều việc ác. Đấy là nói trong đời ngũ trược ác thế chúng ta. Hiện tượng này bây giờ quý vị nhìn cho kỹ, chỉ cần lắng tâm, lắng lòng quan sát xã hội, chúng ta thấy rõ ràng trược ác đời này rất nhiều. Quý vị thấy trược ác đời này rất nhiều. Trẻ em sinh ra đời đã tiếp xúc với ác rồi. Thiện Trang hôm bữa Thiện Trang có nói chuyện với thầy Thiện Lụng. Thiện Trang nói thế này. Bây giờ nhìn xã hội với ngày xưa của mình nó khác nhau quá nhiều. Ngày xưa là ngày nào? Là cái thời mình đi học. Thiện Trang nhớ hồi Thiện Trang là học với thế hệ 8X, đúng không quý vị? Thiện Trang sinh năm 1983. Trong khai sinh thì ghi là 1984, cho nên đi học với khóa những người 1984. Hồi đó xin đi học sớm mà nhà trường không cho, kỳ không đủ tuổi, đành phải chờ thêm năm nữa đi mới đi học, và không có học mẫu giáo. Hồi đó không, ở trong này không hề có mẫu giáo, học luôn từ lớp 1, không biết gì hết, cứ đi học. Học cho đến Thiện Trang nói là không có, hồi đó không có tivi. À, không có tivi, tivi là trắng đen, hình như năm đó năm 1994 mới có tivi trắng đen ở nhà Thiện Trang, có tivi hình như vậy. Rồi đến năm hình như ở đây, ở trong cái khu vực đó hình như năm 1998 thì mới có điện. Mà điện đó cũng không phải điện của nhà Thiện Trang, nhà Thiện Trang có điện là bảo hình như năm 99-2000 gì đó mới có điện. Nói chung là có điện cũng trễ như vậy, và đối với mạng internet thế nào thế kia không có. Cho nên cái sự tiếp xúc với xã hội người xưa đó nó khác bây giờ rất nhiều. Các bạn trẻ, các bạn nhỏ bây giờ họ tiếp xúc toàn những thứ khác mình. Cho nên tư tưởng nó đã bị thay đổi rồi. Cái thiện và cái ác họ không hề biết. Đó. Ví dụ như Thiền Trang có trên bài báo, vô coi bài báo có một cái vị thầy nào đó ở dưới Đồng Tháp á, khi mình dạy online trực tuyến vô tình để lộ cái hình ảnh nóng bỏng gì đó đấy, thế là bắt đầu người ta vô thấy lên báo đúng không, bị đấy. Nhưng mà trên thế giới bình luận, người ta bình luận đa phần người ta bình luận là cái đó chuyện đó bình thường mà, là có gì đâu, người ta có thể lưu do kỹ năng không tốt thì để trong máy thì vô tình nó chiếu lên thôi, tức là mở cái file gì đó cái nó hiện lên đó, thì đó khiến vậy. Tức là xã hội bây giờ họ đã nhìn nhận cái việc đó là việc gì, việc bình thường, không coi đó là ác. Rồi hồi xưa á, là không có Thiện Trang, hồi cái thời Thiện Trang là không có, tại vì tư duy còn không có, thế này không có. Mãi đến sau này học lên Thiện Trang nhớ hình như hồi lên đại học á, mới biết, mới tới Internet. Mà Internet cũng không có hiện tượng tràn lan những cái trang web đó đâu, không có, không có, không hề có. Và nếu mà nói về đời sống đó, đời sống cái thiện ác á, bây giờ nó thay đổi hoàn toàn. Các bạn nhỏ bây giờ nó thay đổi, ví dụ như đối với nó bị nhiễm văn hóa phương Tây hết trơn. Đó, nó coi vấn đề nam nữ, sinh lý nam nữ, vấn đề nó coi không có, nó coi bình thường mất rồi. Đó, bây giờ nó hoàn toàn khác. Còn hồi xưa mà hồi thời Thiện Trang đi học đó, mà thấy có một người trong Thiện Trang nhớ là cái cả trường như vậy, rất là đông, một lớp như vậy. Thiện Trang nhớ hồi đó học 10 đến lớp 10 là có 10 a 13, tức là 13 lớp 10, mà không hề có, người ta học rất là trong sáng, không có gì. Nghe chỉ có học 3 năm phổ thông chỉ có thấy một hai vài cái hiện tượng thôi, với trong lớp có chỉ có một đứa là con gái, thấy trong lớp là thấy hư hư là cả lớp tẩy chay rồi, rất là ghét đó, không có chuyện đó. Còn sau này bây giờ thấy nó loạn hoàn toàn, bây giờ nó loạn rồi hoàn toàn. Lên sinh viên thì Tiền Trang không biết ở các nơi khác thế nào, nhưng mà Tiền Trang học ở Đại học Đà Lạt thì nơi đó cũng cái tỷ lệ mà sinh viên họ sống chung thế nào á, rất ít. Hồi đó rất ít, còn sau này thì nhắn biết rất ít, rất là ít, không có nhiều. Bởi vì cái tên là bây giờ xã hội nó thay đổi rất nhiều, cho nên cái này, cái thiện ác này do từ đâu có, đây từ cái tư tưởng ô nhiễm, từ cái xã hội, từ cái mạng vân vân, từ khi mở mạng internet chúng ta mở bung ra đúng không, giống như là cái ngôi nhà mình bình thường đóng kín, bây giờ mở cửa ra mà buổi tối nó đèn sáng thì bao nhiêu là đủ rắn rết bò cạp con gì đó nó bay đầy vào nhà đó, bây giờ là làm chủ không được, ai khéo thì dựng lên những cái tấm lưới để chắn lại, bớt cho nó bớt bớt. Cho nên xã hội đã thay đổi, mà không phải các bạn nhỏ thay đổi mà cả người lớn thay đổi, cái nhận thức về thiện ác cũng thay đổi luôn đó, giống như là bây giờ họ không biết đâu là thiện đâu là ác đó, giống như là họ coi những cái việc đó bình thường. Hồi xưa làm gì có, cái thời đó làm gì có phá thai quý vị, không có. Cũng bây giờ coi phá thai là bình thường, đó là gọi là thiện ác tự bắt nên kiến. Hồi xưa làm gì có cái công nghệ đó, muốn đi đó là phải đến thành phố trung tâm gì đó vân vân mới có. Còn bây giờ thì nó loạn luôn rồi. Hồi cái Thiện Trang nhớ là năm nào đó mà Thiện Trang thấy là từ cái năm nào mà đi ra ngoài là bắt đầu thấy, ủa sao nhà nghỉ đâu mọc khắp nơi vậy, đâu cũng nhà nghỉ, đâu có nhà nghỉ. Đó, năm đó Thiện Trang nhớ là Thiện Trang đi xuống thành phố sau bao nhiêu năm, đi xuống thành phố Hồ Chí Minh nha, ủa sao mà nhà nghỉ nhiều thế, tức là xã hội đã thay đổi hoàn toàn đó, họ coi đó không có coi đó là thiện đâu ác, họ không phân biệt được nữa. Và việc thiện thì không có tranh nhau làm, mà việc ác tranh nhau làm rất nhiều đó. Sống lớn lên trong một xã hội như vậy thì ai đó đều gây nhân gì vào tam ác đạo cả, cho nên đời này chúng ta đừng nói là chúng ta nó không giải thoát trong đời này thì ta nghĩ là đời sau rất nguy hiểm. Vì quý vị sống đầu thai lại đời sau, giả sử được làm người, quý vị có chịu nổi cái xã hội như vậy không? Vì ai cũng như thế, ai cũng coi là việc thiện thành việc ác, ai coi việc ác cũng thành việc thiện, cái việc tốt xấu kiết hung quả phước họ không phân biệt được nữa, mà mình đã bị rớt vào trong đó thì mình cũng vậy. Cho nên đời sau nữa chắc chắn là con đường đi về tam ác đạo rất gần. Mình học phẩm này là mình thấy đời nó như vậy, mình không bi quan, nhưng mà mình phải nhỏ nhận thấy là đời này cơ hội để giải thoát đã đến rồi. Giống như chúng ta đã rớt tiến lên sân bay rồi, lên máy bay là về Tây Phương Cực Lạc thôi. Còn nếu như lỡ sang đời sau thì đúng như điều trong này. Đây đừng có nói, quý vị đừng nghĩ là đoạn này Phật nói không liên quan tới thứ ba. Chúng ta chỉ cần một cách cách ấm thôi, tức là đời này chuyển sanh đời sau có thể rơi vào tiếp tục cái này. Thậm chí có nhiều người bây giờ học Phật rồi cũng không sửa nổi tập khí này. Đó, quý vị thấy rất nhiều người bây giờ học Phật rồi còn không sửa đổi nổi. Cho nên rất là đáng thương, thật tế là mà nói rất đáng thương. Chúng ta tiếp tục. Thân ngu thần ám. À, thân này là thân thể, ngu là gì? Ngu si. Ngu si là sao? À, thần thì đó là tinh thần, tức là tâm của họ, tâm của những người đời đó. Ám, ám là tối tâm, tức là cái thân á, thì làm những việc ngu si, đầu óc thì tối tâm, không biết đâu là thiện ác đúng sai hết đó. Cho nên là rất đáng thương. Ở đây Hòa Thượng có chú giải thân ngu thần ám như thế này. Thân ngu thần ám thì thân ngu chính là chính mình ngu muội tạo tác ác nghiệp. Thần ám, tinh thần hôn ám, không có trí huệ. Hôn ám tức là mờ mịt, tối tăm. Đây là thật sự là như vậy. Thời nay đa số quý vị thấy chúng ta sanh ra trong đời này, chúng ta tìm người có trí huệ không nhiều. Trí huệ là gì? Trí huệ là trí huệ xuất thế gian, phân biệt chánh tà đúng sai, nhân quả rất ít. Phần nhiều là cứ làm càng làm ấy, không biết đâu sanh đúng đâu sai. Ví dụ như bây giờ chúng ta nói có người thiện trang, thấy có người, cô Phật tử đó, cô ở Hà Nội, cô nhắn tin, cô nói là cô quyết định không tiêm vaccine. Vì sao? Cô thấy là nói, cô nói là có vaccine nó có nhiều vấn đề, tự nhiên vẫn tốt hơn. À, khi cô cầu nguyện thế nào đó, cô thấy có nghe được cái câu là tự nhiên vẫn tốt hơn, cho nên nhà cô không có tiêm vaccine. Và cô nói là cô đưa ra những cái gì đó gửi cho thiện trang, mới thiện trang thì không coi, thiện trang không có thời gian coi, thì thiện trang không có quan tâm tới chuyện đó. Thiện trang nói vaccine là một chuyện, nhân quả là một chuyện, mình là người học Phật, mình tin sâu nhân quả, vaccine chỉ là giúp cái duyên cho nó, cơn dịch này nó có thể tạm thế nào đó, chuyển nhân thế nào đó có thể đỡ hơn. Thì mình là người đời, mình phải sống trong thế gian, Phật pháp tại thế gian, bất ly thế gian giác. Bây giờ xã hội như vậy thì mình cũng phải như vậy. Người ta lại bảo tiêm thì mình cứ tiêm, đúng không? Chứ không sao, thì mình ấy còn lại nhân quả trong đó mình không biết, thậm chí là cái thành phần đó nó có phạm sát sanh hay không cũng không biết. Nếu mình tìm hiểu thì chắc là biết. Thì có người nói về Thiện Trang là hôm nay có người nói Thiện Trang nữa là gì, ở trong đó có thành phần gì nhau thai gì đó, vân vân, cái gì phô thai gì đó. Thiện Trang nói vậy thì không biết sao nữa, nhưng mà bây giờ mình không biết, tại vì không có thời gian để dành để tìm hiểu những cái đó. Vì thật ra tìm hiểu lo lắng thêm, khó tìm hiểu. Thì ta nói cứ như cái nghiệp một cái nào đó, ai chích cái loại nào, đúng không? Nếu như hên thì cộng nghiệp, là cộng nghiệp đó, trong cái cộng nghiệp đó những người chích rồi đó sau này tốt lành hết. À, ai mà cái gọi là thiếu phước thì sau này chích cái đó, sau này có biến chứng gì đó, vân vân. Nhưng mà trong cộng nghiệp chúng ta phải tin có biệt nghiệp. Biệt nghiệp là gì? Quý vị thấy cùng chích một loại, đúng không? Một loại vaccine đó có người về không sao hết, tỉnh táo, khỏe mạnh, vô tư, không có chuyện gì. Người khác thì sao? Chích xong về bắt đầu lên cơn sốt, sốt rồi có người lên cơn, thậm chí có người Thiện Trang thấy có như ở chùa sư phụ Thiện Trang, sư phụ Thiện Trang chích xong không sao hết, nhưng mà có một sư cô chích xong nghe nói là đau đến sốt lên 3 ngày, ói mửa tùm lum hết, đủ thứ cái vấn đề, 3 ngày. Đó, có người như thế mà cùng một loại. Thì như vậy chúng ta thấy đó là nghiệp nhân nó khác nhau, mà cái duyên nó khác nhau, cái quả nó cũng khác nhau, không có giống nhau. Mặc dù giống nhau đem cái thuốc đó chích vào người, nhưng mà rõ ràng phản ứng cơ thể nó khác nhau. Có người thậm chí chích cái bị biến chứng gì đó ngay tại chỗ, có người không sao cả. Cho nên từ đó mình hiểu là trong cộng nghiệp có biệt nghiệp, đừng lo. Mình có phước báo, mình có phước phần của mình, đừng lo. Còn thuận theo thế gian, người ta yêu cầu thì pháp luật yêu cầu hay là nhà nước yêu cầu, chúng ta hãy làm theo. Chứ chúng ta đừng nên chống đối. Thì Giang khuyên là không nên chống đối, chúng ta hãy tuân thủ đó. Nếu mà có yêu cầu thì chúng ta cứ làm thì tốt hơn. Còn lại cái đó là nhân quả thế nào đó chúng ta miễn bàn ha, sau này tự biết ha. Chúng ta ví dụ mai mốt mà vì chích cái loại thuốc này, mai mốt mình bị biến chứng gì chẳng hạn, thì đó là nghiệp của mình rồi đó. Biệt nghiệp, tại sao người ta chích người ta không bị, mà còn người ta mình chích mình bị, đó là nghiệp của mình khiến như vậy. Cho nên thôi đừng lo lắng, đừng lo sợ hãi về chuyện đó. Mình phải sống với Phật pháp, tin sâu nhân quả. Còn sống một ngày ta cứ niệm Phật một ngày, ta cứ học kinh giáo, khi nào hết thọ mạng ta an nhiên tự tại vãng sanh. Cho nên là một người ngu dốt thật thà vẫn tốt hơn. Vì thế nếu mà đúng ngu dốt thật thà đó, chứ không phải ngu dốt mà không thật thà. Người đời nay là ngu, ngu đây là ngu muội không thật thà. Quý vị thấy trong Lai Phật Thự Tam Thánh đó, tức là cái chùa Lai Phật, chùa Lai Phật Thiền Tự đó, tức là chùa của ngài Hải Hiền đó, có một viết đến câu chuyện của ngài Hòa Thượng Lão Đích. Hòa Thượng Lão Đích này thật thà đến nỗi thế nào? Thật thà đến nỗi là người ta nói cái hòn đá này có Phật đó, ông hay lại đi. Thế là dập đầu xuống lại, lại để đâu nghe nói có Phật là lại, lại một hồi là u đầu luôn, á, sưng đầu mẻ trán rồi lại Phật. Rồi đi tới nói thấy đống phân bò này nè, có Phật đó, ông hãy lại Phật đi. Vậy là Hòa Thượng Lão Đức cũng lại vô đống phân bò, dập đầu vô đống phân bò, đến nó dính đầy phân bò lên người, người ta cười quá trời. Nhưng mà sao? Những người cười kia là những người gọi là thông minh sáng suốt, lừa một người gọi là thật thà nghe lời. Kết quả cuối cùng Hòa Thượng Lão Đức vãng sanh. Vãng sanh mà cộng chí không phải vãng sanh bình thường, mà vãng sanh giống như ngài Bồ Đề Đạt Ma. Tức là sau khi vãng sanh rồi, người ta đi ở nơi khác, ở Vũ Hán đó, còn gặp ngài, ngài cũng đấy, ủa hỏi ngài đi đâu, người ta báo đi về, đi về cùng với chúng con đi. Không, ta chưa có đến về đó, ai ngờ đâu, về tới khi về tới chùa rồi thì nghe nói ngài vãng sanh cách đó cả tháng trời rồi. Thế mới lúc đó mới đào mộ lên coi thử coi, cũng không có gì cả. Mới biết là ngài không phải bình thường. Đó, Hòa Thượng Lão Đức. Cho nên ở trong gọi là Lai Phật Thự Tam Thánh đó. Tam Thánh tức là ngài Hòa Thượng Hải Hiền là một vị, hai là Hòa Thượng Lão Đức, và ba là mẹ của ngài đó, thêm thêm một người nữa đó, Hải Khánh, Hải Hiền, Lão Đức và mẹ của ngài nữa, tính là bốn người. Cho nên đó là gì? Là một người thật thà nghe lời. Còn chúng ta về thời nay thân ngu thần ám mà còn không thật thà, không nghe lời, nên rất là đáng thương. Bây giờ chúng ta coi tiếp theo nữa nè. Chuyển thọ dư giáo. Chuyển là chuyển, chuyển cho người khác. Thọ là nhận, tức là nhận. Dư giáo, dư giáo là gì? Những cái giáo pháp khác. Chữ dư là khác. Giáo pháp khác nào? Hay là không phải Phật pháp chánh thức. Tức là đối với những tôn giáo, không phải tôn giáo, đối với những giáo pháp không có mang tính xuất thế gian, quý vị chuyển thọ. Chuyển là truyền, truyền cho người ta. Và nhận, giống như hiện nay là mình đang tu cái gì đó, có nhiều đồng tu đồng độ đó, bây giờ gọi là tu năng lượng gốc, đó là chuyển thọ dư giáo. Có nghĩa là quý vị không tin vào Phật pháp chánh pháp, mà quý vị lại đem truyền, truyền trao, rồi nhận lấy, chấp nhận, tiếp nhận những cái giáo pháp khác. Ở đây Hòa Thượng chú giải, thì chàng đọc chú giải Hòa Thượng cho quý vị nghe. Chuyển thọ dư giáo. Dư giáo là chỉ giáo pháp không thể ngay đời này liễu thoát về vấn đề sanh tử. Tức là những cái giáo pháp không biết là của nhà Phật hay không, nhưng mà ngay trong đời này mà không thể giúp chúng ta ra khỏi sanh tử luân hồi, đó gọi là dư giáo. Mà bây giờ là gì? Chuyển là truyền, rồi nhận là tiếp nhận những giáo pháp đó rất nhiều. Quý vị thấy những năm gần đây tôn giáo càng ngày càng nhiều. Lúc trước thì có gì? Hội Thánh Đức Chúa Trời. Bây giờ thì có năng lượng gốc, rồi có nhiều lắm. Thiền Trang không có tìm hiểu, Thiền Trang không biết. Bây giờ lên mạng rồi đủ các phương pháp tu hành, đủ các kiểu các loại. Đó gọi là chuyển thọ dư giáo. Cho nên kinh này dạy cho chúng ta đó, đừng dính vô cái đó. Bây giờ để các đồng tu mà không biết đó, tại sao không biết cái chuyển thọ những cái điều đó, tức là truyền mà nhận, tiếp nhận, tu hành những cái pháp đó. Tại vì quý vị, thế nhân thiện ác tự bất năng kiến, thân ngu thần ám, tức là mình không biết đâu là thiện, đâu là ác, đâu là chánh, đâu là tà. Cho nên mình mới truyền, mình mới truyền, mình tiếp nhận những điều đó. Học Phật thì với mình tu Phật thôi, nhưng mà không biết, cho nên truyền. Rồi bây giờ dư giáo rất nhiều nữa đó, có hầu đồng cái này kia đó, những pháp đó đối với nhà Phật mà nói đều là không giải thoát sanh tử. Có rất nhiều người muốn giàu, quý vị muốn giàu hả? Thiền Trang chỉ cho cái phương pháp giàu. Giàu nhà Phật là gì? tu đi giàu. À, muốn giàu thì hãy tu. Cái tu là gì? Phước của Phật trao cho mình, phước Phật truyền cho mình, và mình tu nhân thì mới chứng quả, gọi là ông tu ông đắc, bà tu bà đắc, không tu không đắc. Nha, nhớ nha. Còn quý vị cầu cúng gì đó vân vân mà được á, chẳng qua là lấy tiền từ trong mạng mình ra xài trước mà thôi, giống như vay ngân hàng, rút tiền ngân hàng ra xài trước thì hết là nó sẽ có vấn đề. Cho nên nhiều người không biết vậy, cũng vậy. Quý vị tu các pháp môn mà năng lượng gì đó mà quý vị không tin nhân quả, quý vị tu đi. Bây giờ khỏe mạnh, nhưng mà đến lúc phước quý vị hết, nghiệp quý vị tới, cũng chết à. Không chết cái này, cũng chết cái kia à. Không có chữa bệnh được đâu. Chữa đó, chữa tạm thời thôi, cái nghiệp mình còn đó. Nên tu là chuyển nghiệp. Mình phải tu để chuyển nghiệp, chứ không phải mình tu cái pháp đó là được. Giống như bây giờ quý vị nói, chúng ta đã học Phật pháp lâu rồi, quý vị muốn nhân được gì? Giàu có là phải bố thí. Muốn được thông minh trí huệ là phải bố thí pháp. Còn muốn giàu có thì phải bố thí tài. Quý vị được khỏe mạnh sống lâu thì phải không? Phóng sanh, cứu vật, ăn chay làm lành. Ăn chay đó mà phóng sanh đó, coi như vậy. Vậy thì chúng ta phải tu những nhân đó thì mới đạt cái quả. Còn đây mình toàn là nhắm cái kết quả, nhắm cái kết quả, cho nên đó là gọi là chuyển thọ duyên giáo, mình không biết. Còn nếu ai á mà giờ muốn có tiền á nhanh á thì chăng chỉ do cái phương pháp này là gọi là mình ăn phước ké. Ăn phước ké của ai? Trong nhà Phật có một tôn giả gọi là Sivali hay là Thi Bà La, ha, bên Bắc truyền hay gọi là Thi Bà La, còn bên Nam truyền á là Sivali. Thiện Trang đã nói rồi đúng không ạ? Gọi là nhà thần tài của nhà Phật. Đây là đệ tử đệ nhất về phước đức của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Ngài á, ngài có cái đặc biệt đó là gì? Khi mà Phật Thích Ca Mâu Ni á đi đến nước hư nơi nào mà tăng đoàn hơi đói chút á, hơi khó khăn chút á, cung dường là chỉ cần triệu tập ngài tới thôi, triệu tập ngài Sivali tới hay ngài Thi Bà La tới, thì nơi đó tự nhiên người ta cúng dường rầm rộ, đầy đủ thực vật, thực đầy đủ không thiếu cho tăng đoàn. Nơi nào chỉ cần có ngài thôi đó. Tại sao vậy? Bởi vì phước của ngài quá lớn. Quý vị biết tiền kiếp của ngài á, là trong quá khứ á, ngài đã từng cúng dường cho Đức Phật gọi là Thắng Liên Hoa. Bên Nam truyền người ta gọi là Padumuttara. À, khi đó Đức Phật Thắng Liên Hoa này thì tuổi thọ ngài trụ thế là tới 100.000 tuổi thời đó. Thì ngài Sivali trong đời quá khứ cúng dường một vị Phật chưa hết. Trong 91 kiếp trước ngài tiếp tục cúng dường cho Đức Phật Tỳ Bà Thi. Rồi ngày 31 kiếp trước ngài lại cúng dường cho Đức Phật Thi Khí. Rồi ngài lại cúng dường cho Đức Phật Tỳ Xá Phù, cũng trong cái kiếp 31 đó, 31 kiếp trước đó. Rồi ngài lại cúng dường cho Đức Phật Câu Lưu Tôn trong thời hiện kiếp. Cho nên tính ra là cúng dường 1, 2, 3, 4, 5 vị Phật. Vị Phật nào cũng cúng dường 5, mà cúng dường không phải một vị Phật, cho nên 5 vị Phật ngài đều được cúng dường hết. Thì phước ngài lớn như vậy, cho nên ngài đi đến đâu chỉ cần tác ý thôi, hoặc cần cái gì là không phải người nhân gian cúng dường, mà chư thiên vua trời đau lợi gọi là Nhân Đà La Gia á, cũng tới đây mà cúng dường, hoặc là trời tứ thiên vương cũng tới mà biến hóa ra để cúng dường. Chính vì vậy ngài đi đến đâu là phước báo đầy đủ. Cho nên bây giờ ở bên vợ trong nhà Phật chúng ta hay truyền á, bây giờ ở miền Nam á, không biết miền Bắc có không, ở miền Nam hay truyền các thầy nói thờ ông thầy vị này linh lắm á, thờ tôn giả Sivali hay là tôn giả Thi Bà La linh lắm, vô nhiều lắm đó, là tiền nhiều lắm. Nó có thầy hay truyền nhau vậy đó. Và quý vị ngài ôm mình bác ra đúng không, đệ nhất mà, cho nên mình thờ ngài tự nhiên chư thiên hay là thần hộ pháp hay là gì cái phước á mình hưởng ké đó, tự nhiên nó giàu rồi, tự nhiên nó nhiều tiền bạc này. Nhưng mà đó thì Thiện Trang khuyên cho những người chưa biết tu thôi, còn chúng ta cũng không cần á. Cho nên ai mà khó khăn quá thì mà thôi thỉnh tượng ngài về thờ đúng không, đó là phương tiện. Nhưng mà Thiện Trang nghĩ là đó là mình ké phước thôi, chứ còn mình nên tu phước đó. Cho nên ở đây là đừng có chuyển thọ du giáo, đừng có học theo tà phái ngoại đạo. Nhiều cái tà phái lắm, bây giờ nhiều thứ lắm. Mình chỉ học một môn thâm nhập trường thời không tu thôi. Còn nếu quý vị học nhiều quá thì tâm quý vị tán loạn. Và thật ra là quý vị chưa tin với pháp môn niệm Phật, chưa tin một câu Phật hiệu niệm tới cùng. Bây giờ rất nhiều phương pháp tu, có người niệm Quán Âm Bồ Tát được, nếu như chuyên niệm thì nhất tâm niệm Quán Thế Âm Bồ Tát hồi hướng bản sanh Tây Phương cũng được. Còn bây giờ vừa niệm, muốn niệm Quán Thế Âm Bồ Tát vừa niệm Phật A Di Đà thì nhị tâm mà, tạp tâm mà. Cho nên Hòa Thượng khi mà viết trong đời tựa của Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú á, quý vị nghe ha, lúc nào Hòa Thượng cũng có câu á, quý vị Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2018 á, quý vị cũng nên nghe, thì chăng có dịch á, 14 tập đó. Hòa Thượng nói là chuyên tu chuyên hoằng, hoằng dương tam yếu, tức là ba điều trọng yếu, ba điều quan trọng của pháp môn niệm Phật. Đó là gì? Ba điều quan trọng nhất của pháp môn niệm Phật này là do Bồ Tát Bồ Tát đưa ra, không phải là Hòa Thượng đưa ra ha. Trong Tây Phương Sát Chỉ Giác Minh Diệu Hạnh Bồ Tát đưa ra, niệm Phật tối kỵ hoài nghi, tức là nghi ngờ, xen tạp, đó, gián đoạn, ba điều nghi ngờ. Chúng ta niệm Phật còn nghi ngờ không được, chúng ta phải niệm Phật là nhất tâm nhất ý mới được. Nghi ngờ đó không được rồi. Thứ hai, xen tạp. Xen tạp là gì? Vừa niệm Phật vừa niệm chú, vừa niệm Phật vừa niệm Quan Âm. Đó, bây giờ rất nhiều người xen tạp á, mà bây giờ Thiền Trang nói hoài, ai muốn tu cái đó thì chiến tiên tu cái đó đi. Quý vị muốn tu lục tự đại minh chú, tức là án mà ni bát mì hồng cứ được, dùng được một chiên một câu đó thôi, như đại sư chuyên gia. Hoặc là quý vị chuyên niệm Quán Thế Âm Bồ Tát được, chuyên niệm chú Đại Bi được, không sao cả, chuyên là được, một môn thôi. Còn bây giờ mình vừa cái này vừa cái kia đó, cho nên vừa rồi Thiện Trang thấy trên mạng lại có người truyền thêm nữa, lấy cái bài của ngài Con Đường gọi là Tây Phương của ngài Tịnh Sĩ đó, niệm Phật phải tu hành nó qua các giai đoạn, trong đó là nói là không có xen tạp đó, mới đầu cái tu nên trì chú đồ vô đi cho tới vô gán vô đó, và gọi là Hòa Thượng Tịnh Không truyền khắp ở trên mạng đó. Thiện Trang thấy đau lòng. Thời nay đúng là chúng sanh thời nay thiếu phước, đó là chuyển thọ dư giáo đó quý vị. Đó là gì? Đó là tông chỉ ngài Tịnh Sĩ, đâu phải của Hòa Thượng Tịnh Không đâu. Hòa Thượng Tịnh Không là một câu Phật hiệu niệm tới cùng, quý vị nhớ này đó. Một câu Phật hiệu niệm tới cùng mà họ không tin, đã không tin rồi lấy cái bài của người khác gán vô ghi Hòa Thượng Tịnh Không rồi truyền khắp, niệm Phật trì chú có sang tạp hay không, đưa như vậy mang tội thêm, đó là chuyển thọ dư giáo. Còn bây giờ bổ nguyện niệm Phật nữa, bổ nguyện niệm Phật quý vị tìm hiểu không? Ở đây Thiền Trang nghĩ những người không đa văn không có tìm hiểu. Bổ nguyện niệm Phật xuất phát từ ai? Xuất phát từ ngài Thanh Loan. Ngài Thanh Loan là một người tại Nhật Bản. Ngài mới đầu là người xuất gia, nhưng sau đó ngài hoàn tục, ngài cũng có gia đình rồi thế này thế kia, nhưng mà đề xướng bổ nguyện niệm Phật. Sau đó bắt đầu có người sau phát minh hơn, phát hơn nữa, dần dần ở Nhật Bản thịnh hành, chỉ lấy nguyện thứ 18 thôi, không cần tu gì hết đó. Rồi sau đó từ Nhật Bản thì ngược lại Trung Quốc, cho nên có các pháp sư Tịnh Tông, pháp sư gì đó vân vân truyền. Bây giờ thành truyền qua Việt Nam thành bốn nguyện niệm Phật. Hòa Thượng đã giảng rất nhiều lần. Hòa Thượng nói đó là gì? Không sai, nếu như chúng ta lấy một nguyện 18 thì một nguyện 18 nhiếp thu tất cả các nguyện, là 48 nguyện nhiếp thu toàn kinh, tức là phải tu. Còn đây họ chỉ lấy một nguyện 18 và đệ mong là lâm chung 10 niệm, cho nên đó gọi là giết người. Giết người, Hòa Thượng nói Tịnh Không á, ngài nói giết người. Vì sao? Quý vị cầu may rủi và chắc chắn cái tâm như vậy đó là không tương ưng, có đó gọi là thiếu phát tâm bồ đề. Trong kinh Vô Lượng Thọ đó là phát bồ đề tâm nhất hướng chuyên niệm. Họ thiếu phát bồ đề tâm rồi thì sao? Tâm bồ đề là tâm giác ngộ thì lo tu hành chứ ai mà đâu. Hoặc chúng ta thấy rõ ràng không nương theo kinh, kinh Vô Lượng Thọ dạy như thế này không, những người đời sau họ viết họ thêm cho chút, cho nên từ Đại sư Thiện Đạo, ngài Thiện Đạo thì không sai, ngài đề xướng, ngài nói rất đúng. Nhưng mà sau người ta thêm vô chút, người ta thêm vô chút viết ra, nên bây giờ sách đó nó lan tràn hết và rất đông người tu. Rất nhiều người đã tu bao nhiêu năm pháp môn Tịnh Độ, nghe pháp hòa thượng cũng chạy vô đó. Đó là gì? Chuyển thọ dư giáo, cho nên rất là đáng thương. Thời nay chúng ta cơ hội gặp chánh pháp rất ít. Quý vị thấy không? À, đi qua đi lại không nhiều. Và bây giờ phái đó bây giờ chắc thiền gia nghĩ đông hơn chúng ta rồi, cho nên là thôi cũng chịu thua luôn ha, hết cách rồi. Rất nhiều tông phái mới, rất nhiều phương pháp, càng thời mà pháp càng loạn, Phật pháp càng loạn, ngay trong pháp môn niệm Phật mà càng ngày càng loạn, huống hồ chi các pháp môn khác, khác huống hồ chi thế gian. À, người tu cái này người tu cái kia, cho nên đó là không có chánh kiến. Ở đằng trước nói là thân ngu thần ám, thân họ không biết cho nên làm những việc đó, thần ám đầu óc không có sáng suốt, không phân biệt được chánh tà, rất là đáng thương. Cho nên là thật sự mình chỉ nghe nói chứ bây giờ chỉ nói đáng thương thôi chứ không có gì hết chút nữa. À, Phật nói ai tài khả thương, thật là đáng thương đó, điên đảo tương tục. Điên đảo, chứ điên đảo, có người hỏi điên đảo là gì? Điên đảo tức là nó cái thứ tự nó bị đảo lộn đi ha. Cái trên đầu á, ở đây quý vị thấy á, cái chữ điên á là gì? Cái bộ huyệt. À, mình học chữ Hán mình biết biết được à, bộ huyệt nè. À, đây là cái chữ chân nè, là thật nè, đằng sau cái chữ huyệt, cái đầu à, thật của cái đầu á. Mà bây giờ đảo ngược đi, đảo là chữ mượn cái bộ nhân người mà chữ đáo đến à, rồi đi quay trở lại rồi đảo à, tức là bây giờ trên đầu đưa xuống chân, chân đưa lên đầu thì điên đảo đó, nó lỏng lộn đi á, gọi là đảo lộn. Nói như bây giờ là đảo lộn đi, tương tục tức là liên tục, họ liên tục điên đảo đảo lộn, tức là tu hành bây giờ không biết đâu đúng sai, không biết đâu chánh tà. Khoa học bây giờ đó quý vị thấy, giống như mấy trăm năm trước thế kỷ thứ 17, thế kỷ 18 gì đó, họ nói là gì? Con người chỉ sử dụng được một phần nhỏ của bộ não à, tức là nếu mà phát huy hết bộ não của mình á, thì sẽ à, cái có cái nhiều năng lực lắm. Nhưng mà tới thế kỷ 20 bây giờ người ta đảo ngược lại rồi. Người ta nói không phải, cái bộ não của người đã thật ra đã sử dụng gần hết rồi à, cho nên nếu mà sử dụng, nếu mà mình mà sử dụng chỉ có cái phần nhỏ của bộ não thì mình giống như con cừu hay là con chó thôi. Thế này người ta nói ngược, đó là điên đảo tương tục đó quý vị. Tức là nó cứ đảo qua rồi đảo lại, lộn lên lộn xuống, lúc lên là lúc thì cái này lên, lúc cái kia xuống, nó đảo qua đảo lại không biết cái nào đúng cái nào sai hết, gọi là điên đảo tương tục. Cho nên thời đại mạt pháp rất khổ, cái giá trị quan, cái đâu là đúng đâu là sai nó hoàn toàn điên đảo. Giống như hồi xưa chúng ta học về đối với người Việt Nam hồi trước là gì? Tam tòng tứ đức đúng không quý vị? Đối với người nữ tam tòng tứ đức, trong đó có phải có bốn đức: công, dung, ngôn, hạnh. Nhưng bây giờ ai nói công, dung, ngôn, hạnh, người ta nói lạc hậu rồi. Tại sao? Người nữ bây giờ cũng bắt đầu là khác, không so như xưa nữa. À, người đàn ông thế này thế kia, hoàn toàn là đảo lộn hết trơn rồi. Cái giá trị quan đảo lộn. Bây giờ các em nhỏ nhỏ đó, hồi xưa Thiện Trang còn đi dạy, hồi đó còn đi dạy chứ bây giờ không biết nữa, bây giờ không biết tình hình thế nào. Hồi đó đi dạy nghe các em nó truyền nhau, nó nói kêu không có gì đâu, cứ chơi xào láng đi. À, mai mốt có gì thì đi phá, có gì thì đi vá. Nó cứ nói vậy, mấy đứa con gái nó nói như thế. Đó, và Thiện Trang có lần bữa đó đi gì đi cổ vũ đã banh cho lớp đó, tại vì lớp đó nó đá mình cũng vô cổ vũ, thì bắt đầu cái vô coi cổ vũ cho nó, thì mình đứng ở ngoài mình nghe hai đứa con gái nó ngồi nó đi, nó vừa đi mình vừa nói chuyện với nhau. Thiện Trang sửng sốt, mình mà nghe cái đó là mình còn đỏ mặt, khố hồ nó tự nhiên nó nói chuyện với nhau một cách bình thường vậy, hoàn toàn đó là gì? Giá trị quan hoàn toàn thay đổi. Mà nó là đứa mình nghĩ là nó học trong lớp đó, nó học cũng ngoan hiền chứ, lớp lớp chọn mà lớp ngon ngoan hiền, mà tư tưởng còn như thế thì coi những đứa khác thì như thế nào. Mà đó là thời lâu rồi, còn bây giờ Thiện Trang đi xuất gia bao nhiêu năm rồi chắc là nó còn khác nữa, không biết bây giờ xã hội như thế nào. Thật là rất là điên đảo, đúng là thật, là thật sự là vậy. Điên đảo tương tục, nó liên tục đảo cái giá trị quan. Và cái thế hệ sau đó, nó cứ cũng nghĩ là người thế hệ trước sẽ như mình, nó cứ nghĩ vậy đó. Giống như nó thấy ồ thế hệ nó như vậy chắc nó kêu cha mẹ cũng vậy, rồi thầy cô cũng vậy, anh chị cũng vậy, cho nên nó hoàn toàn nghĩ là nó không biết là thật ra thời người thời trước khác cái thời bây giờ, mỗi thời đại nó khác nhau. Hồi xưa người ta trong sáng vì không có tiếp xúc, đâu có tiếp xúc nhiều thứ, phim ảnh không có, đây cái internet không có nó mới bùng nổ gần đây thôi, đâu có như xưa. Hồi xưa Việt Nam quý vị ngay cả internet quý vị không nhớ không, hồi xưa vô Facebook đâu có vô được đâu, người thấy người ta vô Facebook mình cũng không ngưỡng mộ lắm, đâu không vào Facebook được mà đâu vô được đâu, sau rồi phải lên mạng nào tìm mọi cách để vượt tường lửa này thế này thế kia để mới vào được, nên ít người sau này hình như đến năm nào đó chắc nhiều người vượt quá rồi. Người ta mở luôn cho Facebook thoải mái luôn đó, cho nên là Facebook từ năm nào đó mới bắt đầu là gọi là mở mở thẳng, và sau này là trên các ứng dụng điện thoại có luôn đó, thì đó là gì, những cái giá trị quan đã thay đổi. Cho nên cái sự điên đảo về kiến thức nè, thay đổi về kiến thức, ví dụ như hồi xưa là mình học thuyết tiến hóa của Đắc Binh, bây giờ thì có cái thuyết đưa ra là nó thuyết đơn hóa đã sai rồi, nó là điên đảo đó, điên đảo tương tục liên tục, nó đảo lên đảo xuống cho nên không biết đường nào lần hết. Rất nhiều thứ từ kiến thức trên thế gian cho đến kiến thức Phật pháp, bây giờ Phật pháp cũng điên đảo rồi quý vị thấy không, những năm gần đây ấy, bắt đầu là có tư tưởng là Việt Nam mình là hay có cái tư tưởng là gì bài xích đại thừa đó. Nói cái này phi Phật thiết, cái kia phi Phật thiết, nói đó nó là gì điên đảo tương tục. Vì sao cái giá trị đó, thật ra hồi xưa người ta đã cãi nhau đúng rồi, các thế giới người ta đã cãi rồi, cãi đã rồi, bây giờ hết cãi rồi, bây giờ Việt Nam mình mời mò lên cãi lại thì sao, người ta đã chứng minh được rồi, đại thừa là bây giờ tìm kinh A Di Đà có bản Sanskrit rồi, kinh Vô Lượng Thọ có bản Sanskrit rồi, kinh Hoa Nghiêm cũng có bản Sanskrit rồi, và những điều trong kinh, những bộ kinh đại thừa Bát Nhã Tâm Kinh vân vân toàn là vượt xa khoa học, người ta đã công nhận rồi, thì bây giờ là Việt Nam mình lại moi lên lại để mà đào lại, nói là phi vật thiết theo cái tư tưởng của Nam truyền hoặc là theo tư tưởng thế này thế kia, nói tứ tung là điên đảo tương tục, cho nên mình học ở trong đó mình tu trong đó mình cũng điên theo, gọi là mình gọi là bị điên đảo theo, rất là đáng thương. Cho nên là thời đại này mặt pháp rất khó tu quý vị, người nào biết á phải biết cho giỏi, biết tới tận cùng, còn không ở giữa rất khó tu, nó cứ mang mang á, thì cho nên cho Thiện Trang nói là thà là một người thật thà nghe lời một câu Phật hiệu niệm tới cùng, một niềm tin tuyệt đối đối câu Phật hiệu này, không có hoài nghi chút gì hết, không có xen tạp, không có gián đoạn, tức là niệm liên tục, thì chúng ta học pháp như vậy, tu như vậy, thời gian tự nhiên cảm ứng được, gọi là tự nhiên cảm giác được sở nguyện triếp đắc, mà cái những điều nguyện của mình sẽ được. Cho nên là phải học thì học tới nơi, không thì thôi. Mình thật thà để nghe lời đi, đừng có chạy lên mò thế này mò kia cái nào lạ lạ, còn không quý vị không biết á, quý vị nguyện Phật Bồ Tát gia trì để quý vị gặp được chánh pháp, ngày nào cũng nguyện con chỉ nguyện Phật Bồ Tát gia trì cho con để con gặp chánh pháp, gặp được thiện trí thức thì quý vị sẽ không bị sai đường. Còn bây giờ nhiều người không có chịu chịu được đó. Giống như hồi trước cái chú mà chịu âm thanh nhã đó quý vị, chắc nhiều người biết đó. Trước đó là thật ra chú cũng đã có duyên thấy Bồ Tát Quan Thế Âm, mơ thấy Bồ Tát Quan Thế Âm nói mơ tới nói là con sau này con gặp hai nạn đó. Mà chú đó tới khi chú đó kể với cái cô bạn gái là đó, chú thấy vậy mà sau này chú gặp nạn là chú cũng không tin cái giấc mơ đó luôn đó, tức là nếu mà chú biết là Bồ Tát Quan Thế Âm đã tới nhắc trước rồi, nhắc trước là sau này gặp nạn đó, mà đúng gặp hai nạn, mà nạn thứ nhất bị người ta bỏ bùa, nạn thứ hai bị người ta dẫn vô trong Nam truyền phỉ báng Phật pháp đại thừa thế tình niệm Phật, hai nạn sau này cũng không tin, vì sao thân ngu thần ám chuyển thọ dư giá mà đây, cho nên rất là đáng thương. Vô thường căn bản, cái chữ vô thường tức là đối với sanh tử luân hồi, gọi là chúng ta hay nói trong nhà Phật gọi là vô thường căn bản, tức là căn là rễ, bản là gốc, cái rễ gốc rễ của vô thường tức là gốc rễ luân hồi, mong minh để độ, tức là họ mong á là tối là mờ á, mong minh để đột thì cái chữ mong là mờ tối á, minh này cũng là tối, minh là không phải sáng Tức là họ đối với cái sanh tử luân hồi đó, cái gốc nguồn gốc của sanh tử luân hồi họ mê mờ, họ không biết rõ. Để đột thì chữ để này, đột này á, chữ để đột này nói ra là đột này là xung đột, chữ để là có cái cố chấp. Cố chấp là chấp trước á, là chấp trước hoặc là chống đối. Như vậy mong minh để đột á là họ hồ đồ, chẳng có thấy rõ. Đối với sanh tử và luân hồi đó, họ không biết mà còn cố chấp nữa, chống đối lại nữa. Đó, thời nay là có hiện tượng này, đúng không quý vị? Ở đây hòa thượng chú giải mong minh để đột à, vô thường căn bản trước. Vô thường căn bản hòa thượng chú giải thế này: vô thường chỉ sáu đường luân hồi, căn bản là do tham sân si mà tạo tác 10 nghiệp ác. Đó là gọi là nguồn gốc của vô thường á. Nguồn gốc của sanh tử luân hồi là gì? Hòa thượng chú giải như vậy, ý nghĩa là sở dĩ chúng ta có sanh tử luân hồi, có vô thường, tức là chúng ta có do ngu si, chúng ta không có rõ, không có trí huệ, cho nên chúng ta do tham sân si đó mà tạo ra 10 ác nghiệp, vì vậy mới có sanh tử luân hồi, mới có chìm đắm trong sáu đường. Còn mong minh để đột, hòa thượng chú giải là mong minh tức là hồ đồ không sát suốt, để đột tức là chống đối xung đột. À, tức là cái gì? Bây giờ đối với cái nguồn gốc của sanh tử luân hồi, chúng ta học Phật pháp rồi, chúng ta biết như thế, chúng ta giảng cho họ hoặc là họ tiếp xúc Phật pháp họ cũng không tin. Họ nói làm gì có sanh tử luân hồi, làm gì vô thường, chết là hết, đúng không? Đó là chấp đoạn. Có người chấp thường là nói chết rồi tiếp tục đời sau được làm người nữa, ta cũng làm người nữa mà có gì đâu, có gì đâu, đó là chấp thường, vân vân, họ vân vân những cái tà thuyết như vậy. Và đã không tin rồi, đã mê mờ không biết rồi, nhưng mà còn cái gì? Cố chấp giữ cái tư tưởng đó, chống đối lại chúng ta nữa. Đó, quý vị thấy rất nhiều người không thích người khác học Phật, mình không tu thì thôi, mình không học Phật thì thôi, đằng này mình còn muốn phá người ta, không cho người ta học. Không phải chỉ muốn phá người ta mà còn muốn phá Phật giáo nữa. Đó là gì? Mong minh để đột. Cho nên trong kinh này nói hết đó. Đó, thì vì sao? Mê mờ không biết. Nhưng mà rồi đến ngày nào đó họ cũng phải biết thôi. Đến ngày nào chết rồi, hòa thượng nói chết rồi họ sẽ biết. Nhưng mà biết đó lúc đó muộn mất rồi. Vì sao? Chết biết mà không phải là chết mà hết, chết vẫn còn. Đó. Nhưng mà lúc đó thì muộn quá rồi, nghiệp quá nặng, lôi dẫn đi vào đường ác, rất là đáng thương. Cho nên ở đây chúng ta tu hành, chúng ta ráng học, học những điều này để chúng ta nhìn lại đối với xã hội mà chúng ta buông xuống. Ở trong nhà Phật, cái bộ kinh mà buông xuống đệ nhất đó, biết kinh nào không? Dạy chúng ta buông xuống đệ nhất á. Hòa thượng nói niệm Phật muốn đắc lực mà gì phải buông xuống. Buông gì? Buông thân tâm thế giới, tức là đối với thân chúng ta phải buông này. Thân thể đừng có chấp trước. Thân thể này nó khỏe thì tu khỏe, mệt thì tu thêm mệt, yếu thì yếu. Tại vì sao? Nghiệp báo mà, nghiệp báo thân mà, làm gì có thể theo ý mình được. Rồi gì? Đối với tâm là gì? Tâm mình thì nó cũng có nhiều tư tưởng lắm, nó chạy tứ tung, buông xuống. Thế giới là đối với hoàn cảnh bên ngoài cũng phải buông. Chồng con sự nghiệp gì đó ta vẫn làm, ta vẫn sống, ta vẫn lo, nhưng mà ta không có để trong tâm, hết việc thì thôi. Đó thì như vậy, đó là ta buông xuống. Cho nên trong nhà Phật, bộ kinh buông xuống tốt nhất đó, dạy chúng ta buông xuống tốt nhất là kinh Kim Cang. Cho nên ai học á, ai mà tu cao á, hiểu được kinh Kim Cang thì buông được. Kinh Kim Cang nói gì? Tam tâm bất khả đắc, tức là gì? Ba tâm không thể đạt được. Tâm quá khứ bất khả đắc, tâm hiện tại bất khả đắc, tâm vị lai bất khả đắc. Tức là quá khứ, quý vị có nghĩ về quá khứ? Quá khứ qua rồi, nghĩ làm gì nữa? Quá khứ đã qua rồi, quý vị tưởng nhớ về quá khứ có được gì đâu. À, và quý vị nói vọng về tương lai chưa đến, quý vị mong gì? Mong ngày mai, tính nào tính toán, đủ thứ chuyện nào, là tôi sẽ sống 100 năm cho nên tôi tính mai mốt tôi làm cái nhà thiệt bự, là thế này thế kia. Nhưng mà thầy khổ nói ngày nào mai nó sự kiện nó biến đổi khác rồi, Giống như năm trước khi chưa dịch đó, quý vị nghĩ là mùa hè này tôi sẽ đi chơi, đi du lịch thế này đi kia vân vân, đúng không? Tính nè, có người tính thì vô thăm thầy Thiện Trang rồi có đi được không? Không được, đó là tâm vị lai bất khả đắc, mình đâu biết tương lai thế nào, cho nên tốt nhất đừng tính tới tương lai, đừng có suy nghĩ tương lai. Còn gì, tâm hiện tại bất khả đắc là gì đâu, vừa nghĩ một cái nó lại qua rồi, nó là trở thành quá khứ rồi, có đắc được đâu, có đạt được đâu. Cho nên kinh Kim Cang nói như vậy, cho nên là đó là kinh Kim Cang đó. Còn nếu mà quý vị học á, kinh Trung Cang thật ra là kinh Trung Bộ, kinh Trung Bộ bên Nam Tiện cũng vậy nè. Quá khứ không truy tìm, tương lai không ước vọng, quá khứ đã đoạn tận, tương lai lại chưa đến, chỉ có pháp hiện tại, tuệ quán chính là đây. Cho nên kinh Kim Cang với kinh Trung Bộ đó, hai điều dạy này giống như nhau, quá khứ đã qua rồi đừng truy tìm nữa, tương lai cũng không ước vọng, quá khứ đã đoạn tận tức là đã hết sạch rồi, tương lai lại chưa đến, chỉ có pháp hiện tại, tuệ quán chính là đây. Tức là người sống trong chánh niệm. Chánh niệm là gì? Sống trong hiện tại, chúng ta biết chúng ta đang sống, chúng ta biết chúng ta đang cần phải niệm Phật cầu sanh tịnh độ, chúng ta đang biết mà chúng ta đang ở thế gian là một người diễn cái pháp, pháp gì? Vô thường. Chúng ta đang diễn nhưng mà diễn thật chứ không phải diễn giả. Đời là một giấc mộng dài nhưng mà chúng ta đang ở trong giấc mộng, chúng ta đã không được. Tâm chúng ta nó biến ra cảnh mộng này từ tâm mà ra, nhưng bây giờ không có buông được cái cảnh mộng thì thôi, ta mượn giả tu chân ở trong mộng nhưng mà tìm tìm cách làm sao cho tỉnh mộng, biết là ráng lắm muốn tỉnh nhưng mà lâu tỉnh được chút xíu, lâu tỉnh được chút xíu. Nếu quý vị hàng ngày huân tập kinh pháp, hàng ngày niệm Phật, có những lúc quý vị tỉnh được chút xíu, Thiện Trang tin là rất nhiều đồng tu đã đạt được cái cảnh giới đó. Ví dụ như quý vị bừng sáng thấy thế gian vô thường, thấy tất cả mọi thứ nó sanh diệt một cách lạ thường, mình thấy ôi cái cuộc đời này chẳng có ý nghĩa gì cả, mình thấy ôi sao mà nó hạnh phúc biết bao khi mình biết được Phật pháp, mình thấy lâng lâng hạnh phúc vì thấy mọi thứ nó dòng chảy nhân quả nó trôi qua, mình thấy cuộc đời này tự nhiên đối với mình rất hạnh phúc và thương cho chúng sanh, ôi sao bao nhiêu người mê muội, tâm thấy hoàn cảnh đẹp lên một cách lạ thường. Và lúc đó quý vị có cảm nhận gì đó, đó là một chút giây phút tỉnh, một phút giây phút giác ngộ. Và nếu như chúng ta biết giác ngộ nhiều hơn, chúng ta thấy cảnh giới càng tốt đẹp hơn, bỗng nhiên thấy được. Cho nên có người nói tại sao biết trước tương lai thì cái gì đó, quý vị khi mà tâm quý vị sáng, quý vị thấy được tương lai, quý vị cũng thấy về quá khứ đời quá khứ hay thế này, quý vị cũng thấy có, đó là tự nhiên mà đến, đó là những giây phút giác ngộ. Nhưng mà nó chỉ chớp lên thời gian rồi nó hết, rồi lại mê lại như cũ. Nhưng mà hòa thượng nói chỉ cần có một lần thì sẽ có hai lần, có hai lần thì sẽ có ba lần, có nhiều lần. Nhiều lần gọi là tích tiểu ngộ thành gì? Trung ngộ. Tích trung ngộ sẽ ra thành đại ngộ, tích đại ngộ thành đại triệt đại ngộ, tính là minh tâm kiến tánh thành Phật. Chúng ta không cần nhiều lắm, chúng ta chỉ cần tiểu ngộ thôi. Mà tiểu ngộ nhiều nhiều chút là nay mai mốt niệm Phật có cơ hội vãng sanh rồi. Vì sao? Giác ngộ ngộ được rồi. Còn bây giờ nếu như chúng ta tu niệm Phật mà chúng ta không buông được thế gian này chúng ta vẫn coi nó là thật, mọi thứ vẫn coi thật quá đi, thì quý vị thật sự thì Thiện Trang nói chúng ta con đường giải thoát sinh tử chúng ta nó cũng hên xui lắm, chưa có rõ ràng. Còn nếu như ai mà lúc nào cũng chánh niệm biết là thế gian này nó giả, mặc dù mình sống trong cái giả nhưng mình không có chán cái giả, không có lìa cái giả, mà mình vẫn cứ sống một cách ung dung tự tại, mình vẫn chờ ngày ra khỏi sanh tử luân hồi, chỉ cần Đức Phật A Di Đà đến con liền đi. Cho nên sẵn sàng như vậy, cho nên hòa thượng mới nói là niệm Phật là gì, trong đời có ít nhất ba lần thấy Phật. Lần thứ nhất là gì? Khi công phu quý vị đắc lực, đắc lực là có thể công phu thành phiến, Phật đến thọ ký cho quý vị đó, ấn chứng cho quý vị. Lần thứ hai là gì? Lần thứ hai là Phật đến báo trước cho quý vị ngày bao nhiêu, năm bao nhiêu, tháng bao nhiêu, giờ bao nhiêu, phút bao nhiêu, có thể như chính xác đến phút là ta đến tiếp dẫn con, đó là lần thứ hai. Và lần thứ ba là thấy đến lần cuối cùng gặp Phật bên đài sen vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Từ đây kiếp luân hồi con xin trả lại, con đã thành một vị Bồ Tát bất thoái chuyển ở Tây Phương Cực Lạc. giây phút đó còn gì tuyệt vời hơn nữa. Cho nên tu hành là gì? Gom hết tất cả công hạnh cả đời, không phải cả đời này mà nhiều đời nhiều kiếp, dồn vào một giây phút đó thôi. Mà muốn được như vậy phải gọi gì? Muốn ra trận á, thì phải tập luyện. Không có tập luyện hàng ngày, ra trận làm sao có sức mạnh để mà chiến đấu à. Cho nên là hàng ngày phải tu, hàng ngày phải nghe pháp, hàng ngày phải nghe niệm Phật, phải niệm Phật tu. Trong đó chúng ta đối với bộ kinh Vô Lượng Thọ phải bám theo đây. Còn ai nói gì nói, như bây giờ nhiều bốn nguyện niệm Phật họ bỏ kinh đó, do là gì? Y nhân bất y pháp, theo người không theo pháp. Kinh điển là pháp, chúng ta phải y pháp bất y nhân, theo kinh không theo người. Kinh Vô Lượng Thọ dạy như vậy, chúng ta phải học tu theo như vậy. Còn bây nay không chịu học mà lên nói một hồi dẫn đi đâu thì dẫn đâu, mai mốt lạc rồi quay lại không được đâu. Một bước xa chân ngàn kiếp hận, một đời này không thành tựu, chờ đến đôi khi triệu triệu tỷ kiếp sau đó. Đừng nghĩ là dễ. Chúng ta đã bỏ lỡ bao nhiêu cơ hội trong đời quá khứ rồi. Người vãng sanh đối với pháp môn này về nhiều lắm rồi, bà con thân thuộc chúng ta đã về hết rồi. Còn bây giờ chỉ có chúng ta còn láng giáng ở tại nơi đây, chưa có ra khỏi được. Thật mà đáng thương đúng không quý vị? Bây giờ đang học đoạn này thấy là thế gian đúng là khổ lắm đó. Họ đối với sanh tử vô thường, gồng gốc sanh tử, làm các việc thập ác, sát sanh, trộm cướp, tà dâm vân vân làm hết rồi, rồi còn không có tin nữa, mà làm lại chống đối nữa, cố chấp nữa. Tiếp theo nói, bất tín kinh pháp là không tin kinh pháp. Đó, đối với kinh pháp Phật Phái Áo họ không tin. Không tin, đó là những người không biết rồi thì không nói. Những người không gặp Phật pháp rồi không nói, nhưng mà có người gặp rồi. Gặp rồi mà sao cũng không có tin. Không tin. Thì thật ra là do thiện căn nhiều đời nhiều kiếp thôi. Đâu phải dễ đâu quý vị. Người mà có thiện căn nhiều đời nhiều kiếp chỉ cần nghe đến một câu Phật pháp, nghe một chút Phó Chánh pháp họ đã tin rồi. À, thì cha nghĩ là nếu mà chúng ta có duyên á, đa số mọi người có duyên là như vậy. Còn những người không có duyên là tại vì họ không có tin, là do nhiều đời nhiều kiếp cái tà kiến đó, gọi là trong kinh Vô Lượng Thọ gọi là tà kiến nghiệp vương. Cái nghiệp tà kiến nó làm chủ mất rồi, nó làm vua mất rồi. Cho nên là không có tiếp nhận được. Đó là một cái. Nhưng mà Phật Bồ Tát có phương tiện, đời này họ không tiếp nhận, kệ, từ từ đời sau nữa, lúc nào họ chán với sanh tử luân hồi, họ khổ quá rồi họ giác ngộ. Còn bây giờ họ sướng quá ha, họ chưa có giác ngộ. Còn hoặc là họ nghiệp quá nặng, cứ từ từ để họ tiêu nghiệp đi. Cho nên chúng ta đối với việc như thế này, chúng ta không bi quan. Đối với những người như vậy, chúng ta cứ từ từ ha. Nhân năng tự độ, chuyển tương chân tế. Người mình, chúng ta đó phải tự độ mình trước đã. Có thể người có thể tự độ mình trước đã, rồi mới ra độ người ha. Trong kinh Vô Lượng Thọ bản dịch nha, mới có thể chuyển tương chẳng tế, tức là thay phiên độ cứu vớt người khác. Tâm vô viễn lự, tâm của họ, tâm của người thế nhân, vô là không, viễn là xa, lự là lo, tức là không biết lo xa. Họ không có lo xa, tâm mà không có lo xa. Lo xa là gì? Sanh tử sự đại là việc cần phải lo từ xa. Bây giờ thì lo toàn lo chuyện trước mắt đúng không? Lo là gì? À, đời này sống cho sung sướng chút mà được rồi. À, có xe có cổ vân vân thế này kia vân vân, nó làm vậy thôi. Chứ còn ai cái đời sau thế nào ta đâu biết. À, có nhiều người đồng tu đó, chúng ta đó thì rất là tuyệt vời. Tu là xả, họ xả hết sạch sẽ luôn, có bao nhiêu tiền họ đầu tư hết cho Phật pháp. Phật pháp mà quan trọng nhất, cho nên đầu tư hết cho Phật pháp. À, bố thí cúng dường gì đó, ngoài việc cung cấp cho đời sống thế gian, họ bố thí cúng dường hết. Có người thì tuy là học Phật pháp bao nhiêu năm rồi nhưng mà vẫn keo kiệt, không có bố thí cúng dường hùng để tạo kinh pháp đó. Cho nên là đó là những người gọi là cũng gọi là tâm vô viễn lự. Cho nên có người ở trong Phật pháp thì người ta thấy cũng kỳ lạ lắm. Kỳ lạ thế này, có người cúng dường mà sau khi cúng dường họ vui lắm, họ cúng dường xong họ vui lắm, họ mừng lắm. Họ, dù họ không có bao nhiêu tiền nhưng mà họ dùng hết số tiền đó họ cúng vào việc đó, sao họ mừng. Vì sao họ mừng? Vì họ nghĩ cúng vào đó lời. À, một thì được lời được 100.000, hoặc là chắc chắn không có mất, gọi là gửi kho bền chặt không mất. Ở trong kinh Nhân Quả đó quý vị, bộ kinh Nhân Quả ba đời đó, do ngài Cưu Ma La Thập dịch dịch đó, ở Việt Nam ngài Hòa Thượng Thiền Tâm dịch đó, là gửi kho bền chặt không còn mất đó. Tại sao? Kho nào vậy quý vị? Kho A lại cho thức lưu rồi. Quý vị cúng tâm, quý vị sanh hoan hỷ lên, cái tự nhiên chủng tử nó lưu vào trong A lại cho thức rồi, cho nên nó không có mất. Nó sau này nó càng hoan hỷ bao nhiêu, càng cái tâm lớn bao nhiêu, thì cái hạt giống đó nó trổ ra lại, cho nên không mất. Còn người nhận thì mới mất. Người nhận tuy nhận nhưng mà mất. Người nhận thì nhận thì vô là cái phước mình nó giả đúng không? Thực tế là vậy. Còn nếu mà mình tu tốt thì cái phước nó tăng thôi, không có vấn đề gì. Mình sao mình nhận, mình giúp cho người kia tu phước, cho nên phước mình nó cũng tăng. Cho nên có nhiều người ở trong nhà Phật mình á, tu cũng không biết tu nữa, cứ sợ nhận. Ví dụ như người ta cho mình nhận đi, người ta nhận để làm gì? Mình nhận là thứ nhất để người ta làm phước đó, để người ta được có cơ hội làm phước, rồi mình tâm mình hoan hỷ cái người ta tăng cái phước lên. Còn mình nhận không, mình dùng hay không dùng đó là việc của mình không dùng thì mình chuyển lại cho người khác đó. Mình hãy hoan hỷ như vậy, và khi mình nhận với tâm hoan hỷ là ồ, mình nhận với cái tâm vậy à, đừng có nghĩ mình nhận cho mình mà mình nghĩ mình nhận để giúp cho người ta tu phước, thì quý vị cũng có phước ở trong đó. Cho nên đổi tâm rất quan trọng, tu hành là từng chút á. Có nhiều người cứ sợ, thật ra mình không nhận mà mình không xài sai, mình không có xài thì mình chuyển, mình cúng dường lại người khác, đâu xa, đúng không quý vị? Đó. Cho nên là từng cái việc nhỏ là mình phải biết dụng tâm, dụng tâm là đúng, để gửi cái chủng tử vào A Lại Gia Thất của mình là chủng tử tốt, chủng tử thiện, gọi là gửi kho bền chặt. Thì đó là coi lên chút có chút lo xa. Còn lo xa chúng ta đây phải là niệm Phật cầu sanh tịnh độ, phải coi việc sanh tử luân hồi là việc số 1, gọi là đại sự sanh tử. Việc lớn nhất của chúng ta là sanh tử, ra khỏi sanh tử luân hồi đó, chúng ta đo như vậy, đó là lo xa. Chứ không phải thế gian người ta lo tâm vô biển lự, tức là lo mấy cái chuyện đâu đâu con nó chưa học, mai mốt nó lớn lên cầu cố gắng để cho nó học, nó lo nghề nghiệp bác sĩ, nó làm cái vậy này kia, toàn đó là gọi là lo xa. Không phải như thế. Ở thế gian đó là lo xa, nhưng mà trong Phật pháp chúng ta lo xa là lo cho Phật pháp, lo cho sanh tử, đó mới là lo xa. Các dục khoái ý, các mà mỗi mỗi, các á, đây viết tắt của các là mỗi mỗi, tức là mỗi người. Dục là mong muốn, ham muốn. Khoái ý là cái niềm vui à, khoái ý tức là mà mong được cái những cái niềm vui á, tức là họ chỉ mong có được niềm vui cho nhanh, chứ khoái này là nhanh, chứ khoái này cũng có nghĩa là nhanh, tức là mong cho được cái gì vừa ý cho nhanh thôi, tức là mong được niềm vui trước mắt mà thôi à, hướng tới của họ là được niềm vui trước mắt. Ví dụ như bây giờ à, làm sao đó là được niềm vui cái đã, rồi sau này tính sau. Cho nên là thời nay có nhiều cái hiện tượng này lắm đó, có nhiều người cái thôi kệ mình tu thì à, mình tu chứ mình cái hưởng thụ đi sau này tính sau, đó là mình người tu. Còn người đời thì họ nói rồi, người đời thì họ đủ thứ, bây giờ hưởng thụ cho nên là nên mới có những cái đời sống bây giờ nó thay đổi hết. Hồi xưa người ta giữ gìn mọi đức hạnh thế này kia, còn bây giờ nó cái sống hưởng thụ trước mắt đó, đó là tâm các dục khoái ý, tức là họ chỉ mong cái niềm vui trước mắt thôi cho nhanh thôi, cái chìa khóa là nhanh đó. Cái khóa này cũng là vui, tức là nhanh, mong được những cái niềm vui cho nó được trước mắt cho nhanh thôi, chứ không cần lo xa. Người niệm Phật cũng vậy đó quý vị, có nhiều người mong cho nhanh, gọi là dục tốc bất đạt. Tu hành quý vị tu bao lâu mà quý vị đòi mong? Hòa thượng nói là ngài phải tu bao nhiêu? Phải 20 năm tâm ngài mới lắng được. 10 năm đầu ngày tu ngày vẫn còn thấy nằm mơ tới chiến tranh ha, chiến tranh ngày chạy đạn chạy nạn đó, cứ đi nằm mơ vẫn thấy như vậy. Ngày tu 10 năm vẫn còn thấy, hết 10 năm mới hết cái giấc mơ đó, rồi sau đó ngày tu thêm 20 năm 40 năm mới như như bất động trước mọi cảnh giới. Còn chúng ta tu chưa gì hết, người có người không nghe pháp đó quý vị, họ mong nhất tâm bất loạn niệm Phật tam muội. Xin lỗi quý vị, tâm như vậy niệm Phật làm sao được? Tu là phải từ từ, không cần lo lắng, cứ như vậy mà tu. Đúng phương pháp tu thì cứ theo năm tháng nó tích lũy, giống như giọt nước nhỏ tách 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 nhưng mà nhỏ, một ngày nào đó đầy cái thùng. Còn quý vị chưa gì hết mà quý vị muốn đổ nước, mà trong khi cái tâm mình nó toàn vọng không, giống như quý vị muốn đục cái thùng nó cho nhanh, đổ nước vô thì mới mốt cái thùng nó rỗng ra, hoặc là cái ống nước nó nổ, nó tách ra hư mất. Vì sao? Mình chưa có tương ưng. Cho nên học Phật Pháp đó phải biết cái việc. Và quý vị bây giờ là những người tổ chức đạo tràng á, thì Nam thấy thời gian qua những người tổ chức đạo tràng ở Việt Nam không có thành công nhiều. Các đạo tràng dần dần lạc sau này thế kia, nó bị chia năm xẻ bảy. Vì sao? Vì nguyên nhân là trong lục hòa kính, điều đầu tiên đó là kiến hòa đồng giải á. Cái điều quan trọng nhất á là kiến hòa đồng giải, không làm được. Trong một đạo tràng thì phải thống nhất một phương pháp tu, trong một đạo tràng phải thống nhất một phương pháp nghe, nghe pháp phải nghe giống nhau. Quý vị trong một đạo tràng mà người nghe theo thầy này, người nghe theo thầy kia, thì một hồi cái đạo tràng nó tan tành là chắc chắn. Bởi vì mỗi thì thầy giảng một phương pháp, tuy là học với hòa thượng nhưng mà chúng ta thấy mỗi người cũng không có giống nhau, hiểu khác nhau, cho nên dẫn con đường khác nhau. Cho nên quý vị phải đầu tiên phải kiến hòa đồng giải. Cho nên Thiền Trang khuyên á, những người bây giờ ở trong đây có rất nhiều người đang lãnh đạo các đạo tràng, Thiền Trang nói trong một đạo tràng đầu tiên phải đưa ra điều kiện là tất cả mọi người vô đạo tràng đó tu, nếu mà đã chuyên tu thì phải giống nhau, nghe pháp phải cùng một cái phương pháp, nghe phải theo một vị thầy đó, lấy hòa thượng Tịnh Không làm chuẩn, rồi nương theo ai đó thì nương tiếp thì thấy nghe đó. Quý vị nương theo thầy Thanh Chân Hiếu thì khi thầy Thanh Hiếu, quý vị nương theo thầy Giác Ngàn thì theo thầy Giác Ngàn, còn nếu theo thầy nêu nương theo thầy Thiện Trang thì phải theo thầy Thiện Trang. Còn nếu quý vị vừa ngóng cái người này vừa chạy qua người kia, một hồi là cái đạo tràng nó tan nó ra liền, không được. Cho nên đầu tiên, đó là điều kiện đầu tiên, là kiến hòa đồng giải. Điều kiện thế thì đối với những người khác thì thế nào? Những người ngoài họ vào mà họ chỉ vào thì quý vị cho họ 3 ngày thôi, tối đa 7 ngày thôi ở trong đạo tràng, không mà mời quý vị họ ra. Không có cho thường trú đạo tràng, tức là không ở trong đạo tràng mãi mãi được. Đạo tràng ít thôi, nghe ngài Ấn Quang nói đi 20 người trở lại, đúng không? Hòa thượng nói 10 người cũng được. Một đạo tràng ít nhưng mà mình làm đúng, mình giữ đúng cái phương pháp và mọi người đều cùng một tư tưởng thì nó tồn tại. Thì đó là đạo tràng phước báo của thế gian, đạo tràng phước báo của nhân thiên, vì tu tốt mà. Nếu tu đúng, tu tốt. Còn nếu như không biết thì đạo tràng hồi tan nát, chia năm xẻ bảy ra thì cái đạo, thì quý vị không phải là tu phước mà quý vị đang mang tội. Cho nên đối với tu hành phải có người hiểu pháp, hướng dẫn. Các đạo tràng cư sĩ thời gian qua ở Việt Nam nhiều đạo tràng lắm, rồi tan nát dần hết, lý do vậy đó. Vô rồi cái người nghe cái pháp của người này, người nghe cái pháp người kia thì thôi, mình nghe pháp khác nhau thì thôi, mình đừng có vô ha, đừng có vô đạo tràng đó. Còn vô tu thì tu mấy ngày thôi, cho nên không thể được ha. Rồi thậm chí có những người ở bên ngoài vô là lôi kéo cái người trong đạo tràng đi ra đó, đó là mình đối với những người như thế thì không nên. Cho nên ngay cả đạo tràng online Thiền Trang cũng nói, nếu ai đó mà tu theo đạo tràng online đó mà không nghe pháp Thiền Trang, không có theo tu theo Thiền Trang thì thôi, thời gian mình mời họ ra khỏi đạo tràng, mình test rồi kiểm tra, đúng không? Họ học pháp của mình nó khác, còn mình cho họ vào học, có cho họ tu nhưng mà chỉ tu một thời gian thôi. Còn nếu mà theo thường xuyên ở trong đó rồi bắt đầu, nhưng đối với đề xuất họ sẽ đề xuất tu như thế này như thế kia, tại vì sao? Không có theo có một lối, cùng một đường lối với mình, không có hiểu mà họ đề xuất ngay kia thì thôi, mời ra khỏi đạo tràng, mời họ đến đạo tràng khác. Đó, phải như vậy. Quý vị bây giờ làm á, làm phải nghiêm túc như vậy, thì quý vị giữ được đạo tràng, một đường lối, một phương pháp, một câu Phật hiệu, niệm Phật tới cùng, một bộ kinh Vô Lượng Thọ. Đó, còn có thể học các pháp khác thì học cũng được, nhưng mà học làm phụ, không được làm chính. Phải như thế. Đó, chứ không là quý vị nhiều khi có nhiều người không biết á, vô đạo tràng pháp tan cái đạo tràng người ta. Mình đã nhập gia tùy tục, ai có duyên như thế nào thì kệ họ, họ đều tu cái đạo tràng đó thôi, để họ trong đó đi. Còn mình mà nhắm kéo được những người đó, thì những người nào có thiện căn đó, họ thấy tu cái phương pháp đó nó không hiệu quả, mình lôi ra thì được. Chứ còn nếu không mà mình lôi một hồi coi chừng mang phá đạo tràng, mang tội lắm đó ha. Cho nên ở đây chúng ta phải có nhiều kiến giải để chính xác, để thực hành, để tu. Thì tu hành là phải cần phải chuyên tu, chuyên, và phải có cái nhìn sâu xa. Đó, Đây, tâm vô biển lự đây, phải nhìn sâu xa, không phải bị trước mắt. Mê ư sân khỏe, mê đây là mê hoặc, tức là mê ư là trong, sân khỏe tức là sân hận á, nổi nóng á, tức giận, họ mê ở trong đó. Tham ư tài sắc, họ cũng tham ở trong tài và sắc, tham đắm trong tài sắc đó. Có nghĩa là gì? Người đời á thì họ rất là mê mờ, mê hoặc, là bởi vì họ có gì? Sân hận, họ rất là nóng giận, ai mà làm không đúng ý mình là giận liền, đúng không quý vị? Mà tu hành á, mà người tu hành thì cha thấy để ý á, ai mà tu hành một hồi gian á thì tốt á, thì cái sân của họ càng ngày càng giảm bớt. Còn người tu hành một hồi mà cái sân họ lên quá đó thì quý vị biết họ lạc rồi, lạc gì, có khả năng đời sau làm Atula, tu tinh tấn thế nào không biết, nhưng mà càng ngày càng sân thì là không đúng. Cho nên ở đây mình học cái ông mê ư sân khỏe, tức là mê mê hoặc, tức nói chung là nếu mà sân thiếu trí huệ đó thì ở trong đó. Mà vì sao sân? Vì có ngã, tu hành cái ngã to quá thì có sân, người ta làm không hợp ý mình, cái nổi nóng tức đó. Cho nên buông được xuống nhiều, thân kiến bao nhiêu thì cái sân của mình ít bấy nhiêu. Quý vị cứ để ý theo thời gian đi, hồi xưa thiện trang á, đối với những người làm ngược với thiện trang, đối với người nào bày ra cái pháp này kia, thiện trang rất khó chịu. Nhưng mà giờ theo thời gian thiện trang giảm giảm bất giờ. Bây giờ những người lên mạng họ viết cái gì, họ nói cái gì, họ kệ họ đi. Thiện trang nói nhân quả ai người đó làm, người đó chịu, thiện trang không quan tâm nữa. Đó, có nhiều người nào gửi cái bài của người này người kia vân vân, thiện trang coi qua thì coi coi cho biết vậy thôi, kệ họ, thương họ. Mà đúng hơn mình phải đổi lại, đối với sân hận mình có thể dùng phương pháp là từ bi quán, tức là quán từ bi. Nó là người ta làm ngược, người ta làm sai, thay vì mình ghét mình giận họ thì bây giờ mình đổi ngược lại, mình thấy thương họ đi, gọi là từ bi quán. Thì từ đó từ bi sẽ sanh ra trí huệ, từ đó có trí huệ. Ngược lại, nếu như quý vị ở trong sân hận thì quý vị sẽ sanh ra ngu si, tức là mất đi cái trí huệ, gọi là mất công đức, mất trí huệ, nhất niệm sanh tâm khổ, bá vạn chướng môn khai. Cho nên là một ý niệm sân tâm sân lên là trăm ngàn cái người chướng, nghiệp chướng nó mở ra. Nói bây giờ quý vị, thật ra xã hội bây giờ nó có rất nhiều chuyện bất bình, người tu hành chúng ta không nên bất bình, mình biết đó là nhân quả từ bi quán. Giống như có người lên hồi trước á, thì gì thành phố Hồ Chí Minh đóng cửa không cho đi về các tỉnh, thì lại nói lên bất bình, nói là thế này kia rồi đến thì đúng đi, thế nào nó không biết, đúng sai gì không biết, nhưng mà tự nhiên sau này thì bắt đầu trách những người từ thành phố về các nơi làm gây truyền bệnh, đó cũng là bất bình. Thật ra mình hiểu thương người ta một tí xíu, người ta ở đó đang khó khăn đi lâu ngày quá, người ta nhớ vợ nhớ con nhớ chồng gì đó vân vân. Có nhiều người con đi công tác đó quý vị, đi công tác xong rồi để đứa con ở nhà xong đi tới đó cái vùng dịch, cái cách không có cho về, cái bao nhiêu năm tháng họ nhớ, họ nhớ thì họ mới về, về rồi thì mà lại họ mang cái dịch bệnh mình là như thế. Thì như vậy đó là thiếu tâm từ bi, mình không có nhìn được cái gì nhân quả. Thật ra đó là duyên thôi, ai bị lây bệnh, tại sao người này bị lây mà người kia không bị lây, tại sao người ở trung tâm dịch không bị bệnh mà mình lại không phải trung tâm dịch mình bị bệnh, thì đó là thiếu tin sâu nhân quả và thiếu từ bi quán. Cho nên nếu mà chúng ta quán từ bi một chút xíu, người này đang gặp khổ thì do cái nghiệp của họ, cho nên mình thương. Người kia đang tạo ác cho mình cũng thương, vì sao? Vì người ta đang mê, cho nên là mình thương cả hai bên. Thì từ đó từ bi nhập được từ bi quán, có được từ bi thì sao? Trí huệ sanh, phước đức sanh. Ngược lại, nếu nổi nóng, nếu sân giận thêm thì sao? Thì sao? Thì có nghĩa là mình đã đốt công đức, đốt công đức đi, và mình là mất trí huệ. Cho nên người thường xuyên á nóng giận, hòa thượng nói là người thường xuyên nóng giận thì không có trí huệ. Cho nên những người có trí huệ là những người ít nóng giận. Quý vị để ý đi coi. Thật ra mà nói đó, không biết quý vị thế nào, nhưng mà thiện trang đó, thiện trang hồi xưa đó đi dạy á, chưa biết Phật pháp đó, hoặc là hồi xưa nữa đó, thì bạn bè thiện trang nói ô Qua học trò Thiện Trang nói thầy Thiện Trang dễ thương, ít nó ông ít nóng, nóng lên là khởi lên là chút là hết, chắc là nhiều đời nhiều kiếp mình có tu có thể nóng lên nhưng mà cũng tức thời là hết hết nhanh lắm, cho nên đó là bớt á, cho nên là có một phần trí huệ. Ở đây có một chú Nguyễn Đàn Tịnh Đăng nói: bạch thầy, dạo này con thấy nghiệp chướng quá nhiều ạ, thầy bảo con phải làm sao? Tu chứ làm sao. Nghiệp chướng nhiều là do mình, thứ nhất là có hai nguyên nhân, một là mình ít tu gì tu trên tâm á, chứ không phải tu là lên đấy. Như có người bảo nói là bây giờ đề xướng anh niệm Phật, thì cho nói niệm Phật đó quý vị nghe trong Tịnh Độ Đại Kinh tập mấy hà, Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú tập nào thì nhân quên rồi, à không phải Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú, quý vị nghe trong Phật Học Vấn Đáp mới đây nhất á, mà bên Tịnh Không Pháp Ngữ họ dịch đó, quý vị nghe cho kỹ nha. Có người hỏi hòa thượng rằng con niệm Phật á thì dùng chuỗi lần chuỗi á thì như vậy không nhất tâm, trong những văn sao đại sư Ấn Quang nói vậy không nên dùng như thế, thì nên thế nào? Thì hòa thượng nói đúng rồi, dùng chuỗi thì do cái tay lần chuỗi cho nên tập trung nó không có nhất tâm, và cũng như vậy quý vị những người dẫn chúng á, trong niệm Phật á, niệm Phật đường á, quý vị dẫn chúng á, tay đánh mõ đó, đánh mõ để mà niệm niệm Phật càng chúng thì cũng không khó, rất là khó nhiếp tâm vì cái tay nó hoạt động như vậy, quý vị không thể nhiếp tâm được. Cho nên hòa thượng nói đó không phải là quý vị tu, quý vị dẫn chúng niệm Phật mà quý vị đánh mõ niệm Phật như vậy, quý vị, hoặc là quý vị dẫn chúng niệm Phật mà không phải tu, mà đó là tu phước thôi, không phải tu định. Cho nên những người dẫn chúng đó, ví dụ như Thiền Trang dẫn chúng vừa rồi 7 tiếng rưỡi đồng hồ chủ nhật vừa rồi, đó là cũng như là tu phước thôi, thì vô định đâu có được đâu. Vì vậy quý vị phải biết tu, tu là gì? Phải niệm Phật từ tâm thanh tịnh của mình. Vậy thì cứ người dẫn chúng là coi như hôm đó chấp nhận hy sinh mình đó, bữa đó tu phước chứ không phải tu để tu định tu huệ được. Khó lắm quý vị. Thiền Trang dẫn bao nhiêu bữa rồi mà Thiền Trang nói thiệt, Thiền Trang tu một mình Thiền Trang này rất là khỏe vô dễ dàng, mà tu dẫn 7 tiếng mấy mà 7 tiếng rưỡi đồng hồ mà không vào được định. Có lâu lắm, có bữa vào được chút, vào được chút cái thấy cái gì đó vân vân kia mình thấy được rồi, mình hồi mình quên, ôi nãy giờ mình đang dẫn chúng mà không biết hồi nãy giờ mình niệm Phật đúng hay không á, mình vào cảnh giới mà, mình vào một chút cảnh giới thôi đó, rồi ra mất tiêu, rồi đâu vô được nữa đâu, nó thấy an lạc được chút xíu, vô được chút xíu, cho nên không được. Vì vậy Thiền Trang mới nói đạo tràng á là gì, phải chia người dẫn chúng, người này dẫn được người kia dẫn, người nào dẫn đó là kể như người đó hy sinh. Hôm nay Thiện Trang dẫn là Thiện Trang hy sinh, cho nên quý vị thấy Thiện Trang nói phải mọi người phải đổ nhau dẫn. Rồi niệm Phật quý vị phải niệm bằng tâm của mình, chứ không phải là quý vị cứ nghe mở máy người ta niệm của mình cứ nghe niệm niệm niệm, thì quý vị niệm như vậy nó không đắc lực, không đắc lực thì phước không sẽ sanh, phước không sanh thì nghiệp chướng nó tới thôi chứ có gì đâu, có đơn giản vậy đó. Cho nên chú này chú hỏi thì Thiền Trang nói phải tập niệm đi, phải ngồi mình niệm được, không có ai niệm hết, mình phải niệm được. Giống những người dẫn chúng đó quý vị, là không phải là mình phải niệm được mình mới dẫn chúng. Cho nên Thiền Trang mà có bữa vô thấy có mấy bà cụ lớn tuổi á, đồng tu châu Âu đó niệm với nhau được thì Trang mừng lắm. Tại vì sao? Người này niệm người kia niệm, dù cái câu niệm đó có người niệm cũng có lực rồi cũng mừng, nhưng mà có người niệm chưa có lực hoặc chưa làm chủ được, mà hồi họ quên niệm nó vấp, thì mình biết rằng à công phu họ cũng có một chút xíu. Còn quý vị suốt ngày mà cái chữ nghe người ta dẫn thôi niệm thôi, mà mình không bao giờ niệm từ trong tâm mình ra đó thì công phu quý vị không thể đắc lực. Cho nên Thiện Văn luôn luôn đề xướng rằng gì, ngoài tu với đạo tràng mình phải tự tu. Tự tu là gì? Mình phải xếp thời gian lên 30 phút con tự niệm, 30 phút một tiếng đồng hồ này con tự niệm, không cần ai gì hết, không cần cái máy niệm Phật gì cả, bỏ ra. Thì sao? Đến lúc lâm chung là mình phải niệm bằng cái sức của mình niệm bằng cái lực của mình, không có niệm chờ chờ bên ngoài, bên ngoài không được đâu. Tai lúc đó quý vị thấy tai lúc đó có ù nó có tiêu rồi, đâu nghe được cái tiếng niệm Phật bên ngoài lọt vô đâu. Rồi tâm mình phải thay đổi, đừng có gây phiền não cho người ta đó. Giống như Thiện Trang nói có nhiều người không hiểu, Thiện Trang thì rất bận mà cứ quý vị cứ suốt ngày gọi điện nhắn tin gì đó rồi cứ trách móc ông thầy Thiện Trang thì quý vị mang tội rồi. Vì sao? Thiện Trang bận, Thiện Trang đâu có thời gian, Thiện Trang cần phải có thời gian để làm các công việc khác. mà hỏi thì cái việc nào đáng thì hỏi, thì quý vị cứ hỏi đi, nhắn tin đi, thì Trang có thời gian rảnh thì Trang trả lời, còn chưa có thời gian thì thôi đó. Chứ có nhiều người không biết sao cho đâu số điện thoại người nào đó, tới cứ gọi, tới gọi làm phiền quá, mà họ gọi những cái vấn đề nó không cần thiết. Người nào cần học pháp, người nào cần tu thì mình đáp ứng sẵn sàng luôn, mất 1 tiếng đồng hồ 2 tiếng đồng hồ cũng giảng cho họ, thì cũng chỉ cho họ tu. Còn hỏi mấy cái chuyện lung tung lang tang thôi thôi, xin lỗi, excuse me, xin lỗi, thôi I'm sorry, tôi xin lỗi, tại vì tôi không thể đáp ứng những việc đó. Bởi vì sao? Thời gian thâm nhập kinh tạng quan trọng hơn thời gian dành Phật pháp. Cho nên quý vị muốn để có phước báo để tu hành không bị nghiệp chướng, đầu tiên là quý vị bớt phiền nhiễu chúng sanh. Đây là điều quan trọng. Thứ hai, tự mình tu, mình phải niệm Phật được. Thứ ba, mình phải nghe pháp thay đổi tâm. Không thay đổi tâm thì cứ niệm Phật, chỉ là miệng niệm Di Đà tâm tán loạn thì công đức đâu ra, phước đức đâu ra. Cho nên rồi hưởng thụ nữa, nếu mà quý vị hưởng thụ càng nhiều thì cái phước mình nó sẽ giảm, nghiệp chướng nó sẽ trổ. Như Thiền Trang đó thấy á, hồi trước á Thiền Trang có gọi là có xây thất á, làm thất á, cái đợt đó Thiền Trang thấy nghiệp trổ rất nhiều. Tại vì sao? Mình nhận biết biết bao nhiêu người cúng dường tới để cho là mình làm cái thất. Cho nên Thiền Trang thấy ôi rồi nghiệp chướng nó nhiều, sau đó là nghiệp chướng nó nhiều, đầu óc nó tối hẳn lại, tu không được đó quý vị, nó bệnh xuống nó đủ thứ chuyện, nó chướng ngại mình thấy không được. Thì sau đó thì nhận giác ngộ là đúng rồi, không nên, đúng không, không nên làm, mình phải làm, tại vì cô thôi không được đời làm xong rồi sau này cái khi mà Thiền Trang cúng dường nó chẳng hạn, cúng dường cái thất đó lại cho người khác, cái thì sao, cái phước nó lên là hẳn rồi quý vị, và tự nhiên phước nó lên là bắt đầu trí huệ sáng ra, tu hành nó thuận lợi hơn rất nhiều. Cho nên đó là gì, mình trong đời mình á, mình phải biết tiết kiệm phước rất quan trọng, phước mình không có đủ đó. À, rồi cái người mà nhận cái đó họ than, Thiền Trang kêu ôi sao mà sau này cái nghiệp chướng nhiều vậy. Thế đúng rồi, mình nhận vô một cái gì đó là nghiệp rồi, phước mình nó giảm, tức là mình nhận vô với những cái giá trị. Quý vị chưa có cái nhà, bây giờ quý vị làm một cái căn nhà to như vậy, căn nhà to đó tốn 1 tỷ đồng, có nghĩa là quý vị đã gom phước của trong bao nhiêu năm nó bị xài hết trong một thời gian ngắn gọn. Thì quý vị phải tự nhiên cái thời gian đó nó hụt phước thì tự nhiên nghiệp nó phải đến thôi đó. Quý vị hay có những cái mình tu hành á, mình phải chú ý từ những cái cho nhỏ đó, chứ không phải đâu bí quá mình mới làm nhà một lần, bí quá mình mới xài phước một lần, mua một cái xe là mất phước rồi, một cái xe máy là mất phước cái xe máy, mua một cái xe lớn là mất phước một xe lớn. Cho nên có nhiều đồng tu á, Thiện Trang thấy đúng là có đồng tu đó, sau khi mua cái xe hơi xong là bắt đầu trí huệ giảm hẳn, phước báo giảm hẳn, tu hành bắt đầu phiền não sanh. Tại sao? Không có đủ phước, không có tiết kiệm được phước, cái phước trong mạng mình nó không đủ, mình lấy ra mình xài thì thời gian sau nó khổ, trí nó không có sanh được. Cho nên là tu hành á gọi là phước huệ song tu, phải có phước để cho nó đỡ bớt, còn huệ là phải tu, là niệm Phật phải vào định, định nó sẽ sinh phước, nhưng mà định phải định cao. Còn bây giờ niệm miệng niệm Di Đà tâm tán loạn thì không được à. Cho nên là ở đây còn mình tu á, gia đình mình á, gia đình mình không có tu, mình tu mình lo mình tu cho mình thôi. Ở đây đừng có nói là gì cháu gái và gì bố con và cháu gái con rất nhiều bệnh, và em trai lại gì đó lại rượu nhiều hơn trước, thì tất nhiên rồi những người đó không tu mình phải ráng mình tu thôi, chứ còn người ta là đó là chuyện người ta. Bao giờ chứ mình đạt được công phu thành phiến đó quý vị, chuyển đổi được gia đình mình, bao giờ công phu mình cao hơn nữa mình mới chuyển đổi được gia đình. Còn mình tu gì đâu có chút xíu, định lực không có, gặp cảnh đó, thì sanh mê tâm liền. Vừa có đây là mê ư sân khỏe nè, tham ư tài sắc nè, đối với có tài một có tiền tài một chút xíu, có cái gì đó thì mê trong đó rồi, thì làm sao có thể mình có công đức đâu mà chuyển đổi cảnh giới gia đình. Còn cái người mà buông hết xuống á, hết tất cả mọi thứ, tâm chỉ có tu hành, chỉ có niệm Phật, không có cầu gọi gì hết, mình lo mình thành Phật, công phu mình đắc lực đi, tự nhiên chuyển đổi hoàn cảnh đó. Có cái cô đó không biết cô nói không biết thật hay giả, không biết thiệt hay được lo lâu Thạch thiền trại thạch nhưng mà không biết được bao lâu, tức là chồng cổ hồi trước thì nó gây chướng ngại cho cổ rồi vân vân thế này kia, rồi cổ lúc nào cũng cũng ấy, thậm chí cổ muốn ly dị nữa sao, tư tưởng thấy nói là muốn vậy. Thiền trang nói ráng mà nhẫn nhục chịu đi, cô phải nợ người ta, cô phải chấp nhận người ta chửi kệ, người ta chửi người ta làm phá, đang tu phá cứ để người ta phá không sao hết, mình ráng chịu chịu đi. Rồi một thời gian gần đây cô mới hôm bữa cũng nhắn, cô nói bữa nay là chồng con tự nhiên đổi khác rồi, đổi khác à, bây giờ bớt đi chơi rồi, không đi chơi nữa, rồi về nhà còn nói, thậm chí còn nói cái bữa nào anh vô anh tu với em nữa. Nghe như vậy cô kêu không thể tưởng tượng nổi, rồi hết nói rồi đó, không biết là được bao lâu, nhưng mà rõ ràng đó là một sự thay đổi rất lớn, tức là họ đã tu nó có công đức trổ ra à. Cho nên là ở đây có người bình luận là gì, A Di Đà Phật, thưa thầy, thảo nào con thấy có người mới làm nhà lớn chưa kịp hưởng thụ đã ra đi ạ. À, đúng rồi đó quý vị, cái để cái phước mình không đủ á, mình làm nhà chưa xong là mình cũng ra đi luôn đó, đó là thật sự là nó như thế. Chúng ta tu hành chúng ta phải nhìn sâu nhân quả rất rõ, cho nên đồng tu á, thả quý vị nhá, làm gì làm gì, khi quý vị làm nhà là quý vị xong xong phước báo. Hồi xưa á, Thiền Trang luôn có quan điểm thế này, gọi là mới đầu gọi là 20 20 100, 20 100 tức là 1/5. Lúc đầu Thiền Trang tu Thiền Trang chỉ có thể xả được 1/5 thôi, tức là Thiền Trang kêu ở đợt đó Thiền Trang mua một cái xe máy, vì Thiền Trang mất xe máy năm đó mới tu học Phật pháp cũng bị mất xe máy. Mất xe máy thì mua cái chiếc xe máy gọi là Quay RX ZX đó. À, cái xe bây giờ vẫn còn đi đó quý vị, là 21 triệu. Thì Thiền Trang nói 21 triệu đây phải chia cho năm, chia cho năm thì còn bao nhiêu, 4 triệu mấy đó quý vị đó, 4 triệu mấy, 4 triệu 21 triệu mấy mà, 4 triệu mấy, thì ra lấy 4 triệu mấy đó đi làm Phật pháp, cúng dường Phật pháp liền, cúng dường pháp lấy đó là 1/5, tại vì hồi đó hết tiền rồi, chỉ có khả năng đó, mà trong khi đó đi mua cái xe đó nó phải mượn người ta, mượn tiền đó. Tại vì sao, Thiện Trang thằng Tam đã có tiền nhưng mà lúc đó xả hết rồi đâu có bao nhiêu tiền đâu, cho nên phải mượn nè. Ba Thiện Trang hình như đưa cho Thiện Trang được 5 triệu nè, còn mua xe nè à, ông dành dụm đâu đưa là 5 triệu. Thiện Trang chạy lên mượn thằng bạn 5 triệu nữa 10 triệu, chạy qua mượn người khác 5 triệu 15 triệu, còn lại Thiện Trang chỉ có 8 triệu mấy thôi, 8 triệu mấy để mua xe, tại vì đâu có dành dụm đâu, tất cả tài khoản của mình gom hết cả tiền lương đột ngột quá, cái xe mất đâu có kiếm đâu ra đâu, chỉ có bao nhiêu trong tài khoản thì có bao nhiêu tiền thôi, hết cỡ rồi gom hết rồi có 8 triệu mấy, phải đi mượn, mượn để có cái xe để mình đi dạy liền, chứ bây giờ không có xe không được, mua liền mấy ngày sau phải mua, rồi mua xong mà lấy ra ráng thôi gom gom như vậy 1/5 chiếc xe là cúng dường cho Phật pháp ngay. Rồi sau này thì nhân nâng lên, ôi thì nâng lên bây giờ không phải 1/5, 1/4 đó, là làm gì là phải là 1/4 đó. Cho nên là sau này cũng sẵn sàng bố thí cúng dường, quý vị làm theo cái quy luật đó. Thật ra Phật dạy phải 1/3 cơ, 1/3 mới được đúng. Trong kinh Thiện Trang đã nói rồi đúng không, Phật dạy là gì, 1/3 số tiền mình làm ra là để chu cấp cho gia đình, 1/3 còn lại là chu cấp cho tài sản sinh hoạt vân vân, công ty, tức là việc làm, 1/3 lại đem bố thí cúng dường. Mình phải làm được như vậy, mà hồi đó Thiện Trang cũng chưa làm được như vậy. Cho nên bây giờ Thiện Trang nói bây giờ thì có lẽ Thiện Trang làm được nhiều hơn, tại vì ngoài việc mà Thiện Trang làm cho Thiện Trang bất đắc dĩ làm thất làm này làm kia xài cho Thiện Trang, thì Thiện Trang còn lại là Thiện Trang dành hết cho Phật pháp rồi à, hoặc là cúng dường cho người ta hết rồi, cho nên là từ đó Thiện Trang thấy phước mình nó lên, cho nên là sau này cảm ứng, đúng rồi, cảm ứng là phước lên, cần cái gì là có lấy nhiều hơn à, tại vì không cần suy nghĩ à, không phải lo lắng nữa, và do mình là đời sống xuất gia cho nên không có xài tiền nhiều. Đó. Ít xài tiền gì vậy Thiện Trang làm được, tôi cảm thấy là đúng, là đúng, đi xuất gia cũng có lợi, mặc dù có nhiều cái hại, lúc nào mà nếu mà làm thất làm gì là tổn phước lắm, là cái lúc đó là đấu tranh dữ lắm quý vị, sẽ khổ lắm đó. Cho nên ai mà làm nhà đó nhớ nha, trước khi làm nhà, sau làm nhà vân vân, hoặc giữa làm nhà cố gắng tiếp tục tích phước cúng dường bố thí phóng sanh gì đó, làm cho nhiều phước lên để cái giai đoạn đó nó được yên ổn bình an. Mua xe cũng vậy, bây giờ ai cũng thích mua xe đúng không, mua xe cũng làm như thế, cố gắng trích ra, nếu mà làm được 1/3 là tốt nhất, đúng là lời Phật dạy, còn nếu không làm được 1/3 thì ít nhất 1/4, 1/5 nó sẽ đỡ hơn. Còn nếu chúng ta không biết thì chúng ta cứ hưởng thụ không, tu hành thì không được bao nhiêu công đức phước đức không đó. Còn mà nó như vậy. Còn khi nào quý vị niệm Phật được tâm muội rồi thì khỏi nói, quý vị niệm vô công phu niệm Phật tâm muội thì quý vị là phước báo của nhân thiền, người ta ta cứ cúng dường quý vị, là quý vị toàn là tạo phước cho nhân gian, cho nên là quý vị cũng có phước luôn. Quý vị là cái giống như cái cây để hái trái cho người ta, cho nên quý vị có phước. Lúc đó thì không sợ nữa. Nếu còn bây giờ mình công phu mình chưa đắc lực, mình niệm Phật toán loạn quá mà làm sao được. Thì bây giờ phải tu nha. Cho nên từng những cái chú này trong đây nói là mê ư sân khỏe mà, rồi tham ư tài sắc, thì chúng ta phải đảo lại, đừng có tham đối với tài, đối với sắc nữa. Tham đắm tài sắc, sắc là sắc dục nam nữ đó, người đời như thế mình nó đi ngược cái dạng. Cho nên là mình phải biết tu á, tu từ những cái căn bản đó, chứ không phải là niệm Phật đâu, công phu niệm Phật chưa thành phiến làm sao mà đắc lực phước đâu ra, không có đâu. Cho nên người xuất gia vô tu trong chùa một hồi cái sao mặt mày đen thui à, người nào nhận dùng cúng dường nhiều, hoặc là quý vị thấy những người giảng pháp vậy mà giảng một hồi mặt mày tối đen à, tại sao? Hưởng phước quá nhiều. Giảng cái nổi tiếng á, người ta cúng dường vô vô hết đó. Thiện Trang rất là sợ, cho nên Thiện Trang ấy, nhiều người xin tài khoản Thiện Trang cũng không cho luôn. Thôi ngại, ngại quá, thật ra không cho là sai, phải cho, người ta xin là phải cho mới đúng rồi. Hoặc là mình ấy người ta ra tiền đó, mình có nhiều khi là không muốn cho, tại vì là mình chưa biết làm gì hết. Giống như thời gian qua Thiện Trang chỉ dành tâm cho bộ Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú lồng tiếng cho nhiều, cái một tập như vậy 2 tiếng đồng hồ lồng tiếng hết 3 triệu đồng, nhưng mà phải lồng tiếng lại cái phần trước nữa, những người trước người ta đọc chưa hay thì mình lồng tiếng lại luôn đó, chạy lên chạy làm nhiều. Thì bây giờ rất nhiều đồng tu nghe họ cái hoan hỷ quá, bây giờ hay quá. Và bộ đó bây giờ lên, nếu lên đợt này lên được 70 tập rồi thì quý vị nghe cũng được khá khá rồi, 70 tập của Thiện Trang. Còn cái bên khác người ta dịch không nói nha, bên Thiện Trang phiên dịch đó, đó làm đầu tư như vậy, tiền không sợ và tiền thiếu cũng được, nhưng mà mình làm cho cái việc đó. Thì bây giờ Thiện Trang làm thấy lồng tiếng được bao nhiêu, đợt này lồng tiếng tới tính ra là từ cái tập cũ tới tập mới là 20 mấy tập, là gần 30 tập đó. Đó, và vừa rồi thì đăng lên, đăng từ từ lên đó, cứ cứ đăng từ từ lên, người ta cũng làm tiếng nhưng mà chưa kịp làm video đó, quý vị thấy làm như vậy. Còn ấn tống ngay mấy ngày pháp bây giờ cứ người ta gửi vô. Thiện Trang sợ nhất là cái tiền quỹ in kinh sách á, người ta cứ gửi vô in kinh sách mà mình có in đâu, bây giờ đâu có in đâu, đâu Ấn Độ đâu in, có thời gian đâu. Bây giờ đang đã in bản kinh A Di Đà dịch xong rồi đó, chỉ cần dò lại lần cuối cùng trang trí lại, mà thôi không có thời gian trang trí lại cái để mà in bản kinh A Di Đà hội tập, chưa có thời gian nữa, bận quá không có thời gian để mà in bản đó. Rồi sau này in lại kinh Vô Lượng Thọ mà cái bản dịch nghĩa thì nhiều người nói sao thầy không in đi. Thiện Trang nói kêu giảng chưa giáp vòng mà, phải giảng tới phẩm 35 hết mới giáp vòng, mà giáp vòng với cái chú giải của Hòa Thượng thì lúc đó mình mới giảo lại, mình mới dịch ra lại, rồi mới mới dịch bản nghĩa, rồi in chung với cái bản âm nữa. Thì bây giờ chưa có, mà quý vị cứ chuyển tiền tới thì Thiện Trang nhận tiền đó, Thiện Trang để tiền đóng đó làm gì đâu. Cho nên là Thiện Trang rất là sợ mấy quý vị đó. Còn cái tiền mấy ngày pháp thì làm liên tục thì là gần như nó cái quỹ đó nó gần như lúc nào nó cũng sắp cạn. Còn cái quỹ mà hoàn pháp, tức là quỹ mà phiên dịch trả tiền cho những người cộng tác viên và các quỹ và lồng tiếng đó, cái quỹ đó thì gần như là cũng hình như cũng xài hết hơn phân nửa rồi. Đó, đợt này xài rất là nhiều, thì lồng tiếng cứ 3 tập cứ gửi cho người ta 10 tập cái mình chuyển 30 triệu đó, cái như thế. Cho nên là nó cũng nhanh lắm, nó nhanh hết lắm. Nhưng mà cái đó ai mỗi người góp một chút, còn không thì Trang cũng không muốn giữ tiền đâu, tiền thật sự không giữ, không giữ. Mà mình giữ thì mình phải làm đúng rồi. Rồi có người nào, có thầy nào lập thất, cái thầy nào làm gì đó thì mình thiếu tiền thì mình ủng hộ qua đó. Giống như hồi bữa thầy mình chỉ thì nói có cái vị thầy nào đó bị té, bị gãy tay hay cái gì đó, có huynh đệ có ai giúp cho thầy không, thì đang chuyển ngay liền. Thì đang không biết có tiền hay không thì cái chuyển 5 triệu đi đó là tính sau. Còn nếu mà sau này có tiền thì không có tiền thì từ từ có lúc nào có tiền đắp vô ấy, đỡ cái quỹ đó chuyển đó mượn trước á. Thật ra là vậy. Còn mình cứ làm thôi, cứ vô ngã đi, cứ tự nhiên tiền bạc thì phải lo, tự nhiên Phật Bồ Tát lo. Và cho nên ở đây đối với tài là tiền tiền bạc quý vị phải nhẹ. Đối với sắc, bữa Thiện Nhân đã nói đúng rồi, sắc dục là gốc của sanh tử luân hồi. Cho nên chúng ta phải đừng có dính giống như người thế gian. Đây là họ tham ư tài sắc, họ tham đắm ở trong tài và sắc, sắc sắc dục nam nữ rất là đáng thương ấy. Chung bất thưu chỉ, chung là kết cục rốt cuộc đó. Bất là không, hưu là ngừng, hưu là nghỉ, chỉ là ngừng. Chung bất thưu chỉ là không có ngừng nghỉ đó. Cho nên Phật mới nói ai tai khả thương. Chữ ai là thương, chữ tai á là từ cảm thán, chữ khả là đáng đó. Chữ thương là thương, như vậy là rất là đáng thương. Hay là gì, chữ ai với chữ thương cũng là thương thôi, thương xót á, rất là đáng thương xót, hay là thật là đáng thương xót. Ý là Phật nói người người đời ở thế gian họ không biết đâu là thiện đâu là ác hết, không có biết đâu là tốt xấu hết, cho nên thay nhau làm ác. Thân thì tạo ra rất nhiều nghiệp ác, thần tinh thần tức là tâm của họ thì không có sáng suốt, rồi truyền trao nhau, nhận nhau, tiếp nhận tất cả những giáo pháp ngoại đạo, những cái giáo pháp mà không có giải thoát sanh tử ngay trong đời này, rồi họ điên đảo liên tục đối với sanh tử luân hồi thì họ không có tin, không có rõ ràng, rồi còn chống đối nữa, cố chấp đó. Bây giờ giống như vô thần đó chẳng hạn đó, đó là họ chống đối mình đó hả, không cố chấp gấp đó. Những người mà họ không có tin nữa đó thì không tin để người ta tu đi đúng không, đằng này không, mình phải giống mình mới được. Rồi bất tin kinh pháp, không có tin kinh pháp của Phật nói, có tí xúc cũng không tin, họ không biết lo xa, họ toàn đối với Phật sanh tử luân hồi mà họ chứ gì, ham những cái gì trước mắt thôi đó, mong cho được vui, cho niềm vui trước mắt, rồi họ trong đó không được cho nên họ có những cái nỗi sân sân hận, rồi họ tham đắm chìm đắm trong tìm cái tài sản, rồi tìm những sắc dục nam nữ. Bây giờ có hạn là gọi là bị gì, bị hi-fi đó nữa mà không có ngừng nghỉ, thật là đáng thương đó. Đó là Phật nói. Cho nên tạm dịch là người đời không thể tự biết thiện ác, tốt xấu họa phước, tranh nhau làm ác, ngu muội tối tăm, truyền nhận tà giáo. Thì trang tạm dịch là tà giáo. Tà giáo đây theo tiêu chuẩn là đúng là những cái giáo pháp không có giúp rốt ráo sanh tử luân hồi. Ví dụ như bây giờ những người mà tu theo đệ tử quy thôi, lấy đệ tử quy làm chính luôn, không thèm mình ra khỏi sanh tử luân hồi nữa, đó là tà giáo đó. Tại đối với Phật, nhà Phật gọi là tà giáo. Liên tục điên đảo nguồn gốc luân hồi, hồ đồ cố chấp, không tin kinh pháp, tâm không xét suy xét lo xa, chỉ mong niềm vui trước mắt, mê trong sân hận, tham đắm tài sắc, không có ngừng nghỉ, thật quá đáng thương. Chúng ta chỉ có thể dùng là từ bi quán nói một câu là thật đó đáng thương. Phật nhập từ bi quán rồi à, quán từ bi đó. Thì đó là thiền trang tạm dịch. Cái chỗ này thiền trang thêm vô cho thành nó có đang cái nhịp 44, thiền trang thay đổi có một chút mà thành 66 đó. Cái chỗ là tâm không suy xét lo xa, chỉ mong niềm vui trước mắt, để có nhịp 66. Sau này chúng ta đọc nó sẽ suông à. Hòa thượng Tịnh Không chú giải như thế này: người đời đối với thế nào là thiện, thế nào là ác, họ không có khả năng phân biệt. Đối với đạo lý làm thiện chắc chắn được tốt lành, phước báo, làm ác chắc chắn bị tai họa xấu, tai ương. Và chân lý, chân tướng sự thật mê hoặc không tin. Thế là ngày ngày đua tranh làm ác. Nguyên nhân căn bản của loại ác nghiệp này chính là thân tâm chính mình mê ngu muội, tinh thần hôn ám, không có trí huệ, không sáng tỏ phân biệt đối với tà chánh, không chánh tín nhân quả, tức là tin nhân quả mà không phải tin chánh tín, tại đôi khi tà chánh cũng có, hoặc là không tin nhân quả. Vào trong chánh đạo đối với ngoại đạo tà thiết trái lại còn dễ dàng tin phụng. Tức là đối với ngoại đạo tà thiết đó, giống như bây giờ bổn nguyện niệm Phật hay gì đó, hay là tu một hồi cái gì đó, thì lại còn dễ dàng tiếp nhận, tin 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 phụng, tức là tin tưởng mà làm theo. Điên đảo như vậy liên tục không ngừng, luân hồi sanh tử không có kỳ hạn chấm dứt. Tức là coi như là như vậy thì bao giờ có kỳ hạn ra khỏi sinh tử luân hồi. Họ sở dĩ hồ đồ cố chấp như vậy là bởi không thể tin tưởng kinh pháp, không tiếp nhận giáo huấn của Phật Bồ Tát, không có suy xét lâu dài, chỉ cầu niềm vui trước mắt, tạm thời vừa lòng đẹp ý. Tình trạng đó là do bị mê hoặc, bị sân hận, tham đắm với tài sắc mà không ngừng nghỉ tạo tác ác nghiệp. Phật đối với những nhân quả tuần hoàn như vậy thấy rất rõ ràng, thế nên cảm thán bi thương cho người đời. Tức là Phật thấy rất rõ tình cảnh như vậy, cho nên Phật thấy ôi thương quá, tội nó quá, tội chúng sanh quá. Thì chúng ta có thương không? Có thương chúng sanh không? Hòa Thượng nói đầu tiên thương mình trước, thương mình trước còn không thương được thì huống chi thương người. Thương mình là gì? Mình đã đọa lạc nhiều đời nhiều kiếp rồi, khổ lắm rồi, bây giờ mình ra khỏi sinh tử luân hồi đi, biết tu để giải thoát, đó là thương mình, rồi mới thương chúng sanh. Chứ còn bây giờ mình á, không có thương mình á, mình cũng kêu đọa lạc thì thương ai được nữa. Bây giờ phóng túng tham đắm thì thôi chịu thua ha. Đoạn tiếp theo, mời quý vị qua đoạn thứ hai, đoạn thứ bảy. Tiên nhân bất thiện, bất thích đạo đức, vô hữu ngữ giả, thù vô quá giả, tử sanh chi thú, thiện ác chi đạo, đô bất chi tính, vị vô hữu thị. Tiên nhân tức là người trước, người trước tức là người thế hệ trước. Bất thiện là không có thiện, tức là những cái bậc tiền bối, bậc đi trước và những cái thế hệ trước hoặc không có là thiện. Ở đây Hòa Thượng chú giải cho chúng ta tiên nhân bất thiện. Hòa Thượng có chú giải chữ tiên nhân là bất thiện, chỉ tổ tiên quá khứ của họ không biết Phật pháp. Đấy, không bất thiện, bất thiện tức là không biết Phật pháp. Tổ tiên quá khứ của họ không biết Phật pháp. Tiên nhân là tổ tiên quá khứ của họ. Bất thiện chính là tri kiến không chánh, không hiểu nhân quả lý sự, khiến tạo tác rất nhiều nghiệp ác. Đó, tức là gì? Thường những người không biết Phật pháp thì có những người thế hệ trước không biết Phật pháp đúng không? Đó, tiên tổ tiên của họ, người ta nói tổ tiên nhưng thật ra nói thế hệ trước như vậy đó. Thì không biết Phật pháp, cho nên đó là bất thiện. Bất thức rồi cho nên họ làm gì? Họ tạo ra rất nhiều nghiệp ác. Ví dụ như sát sanh cúng tế, trò lạc mà đối với Phật pháp đó mà họ lại cho là vui. Đó, thì chẳng hạn như thế, làm như vậy đó là gọi là không biết. Vì sao vì không biết? Phật nói nguyên nhân bất thức đạo đức, tức là họ không biết đâu là đạo đức. Đạo đức đây chính là đạo đức của nhà Phật, chứ không phải đạo đức Đệ Tử Quy đâu à. Đạo đức này là đạo đức của nhà Phật, tức là không biết giáo pháp của Phật, cho nên là đây họ bất thiện là do họ không biết được Phật pháp. Vô hữu ngữ giả, vô là không, hữu là có, ngữ giả, chữ giả là người hay là đối tượng nào đó. Chứ đây chữ ngữ này đáng lẽ phải đọc là ngữ, âm phải là ngữ. Ngữ là chỉ bảo, dạy bảo, còn ngữ là không phải cái chữ chỉ bảo, dạy bảo. Tuy nhiên ở trên Việt Nam á, từ điển thì như vậy, nhưng mà thường đọc cái ngữ, âm ngữ nó không hay, cho nên thường người ta đọc ngữ luôn. Cho nên ở đây chúng ta đọc ngữ là do là âm ngữ nó không hay, ngữ vô sắc á, không hay, đọc bằng ngữ. Vô hữu ngữ giả tức là không có ai dạy, chẳng có ai dạy hết. Đó, cho nên là đó là bình thường ha. Ở đây Hòa Thượng có chú giải cho chúng ta vô hữu ngữ giả. Thì Hòa Thượng chú giải như thế này. Chữ âm là ngọc. Cái chữ này á là âm ngọc hay là âm túc, nhưng mà thật ra cái chữ đó, chữ ngữ đó ở Việt Nam mình không có âm ngọc âm túc đâu. Mà nếu mà đúng là âm của mình tương ưng á là âm ngữ, tại vì ở Trung Hoa và Việt Nam mình đã thay đổi rất nhiều. Nhưng âm ở Trung Hoa nó bây giờ với âm Việt Nam mình nó khác. Cho nên nếu quý vị thấy Hòa Thượng chú giải âm là Ngọc hoặc là cái chữ đó đọc là Túc, thì nếu mà mình đọc âm Ngọc âm Túc thì tra từ điển Việt Nam mình không có con âm nào đối với chữ này Ngọc hay Túc hết, mà âm là Ngứ thì phù hợp. Là nói cho biết hay là khuyên bảo, tức là âm là Ngứ đó, là đúng đó. Thì chúng ta nên lấy âm Ngữ ha cho nó hay, tại vì thường các ngài lấy âm hay và cũng đọc bằng ngữ rồi, thường ở trong kinh Phật dùng hai âm ngữ chứ không có dùng âm ngữ. Thì đây là không biết đó, cho nên không ai dạy thôi đó. Thì tiếp theo nói, tiếp theo là nói gì, vô hữu ngữ giả là không có ai dạy. Chữ ngữ giả, chữ giả này là ở trong trong Hán cổ quý vị học chữ giả này để giúp biến cái động từ này, đây là động từ chữ ngữ hay là ngữ này là động từ sẽ chuyển thành là một cái danh từ, cho nên là ngữ giả thành là người dạy. Vô hữu ngữ giả tức là không có người dạy, họ không biết đâu thiện đâu ác, họ làm bất mà thiện không gì, họ không biết Phật pháp, không có ai dạy. Thù vô quá giả, thì chữ thù vô quá giả nếu quý vị tra theo Hán hiện đại á, nó thành ra có người dịch là chẳng có lạ gì, vì chữ quái là quái lạ á, chữ thù á là đặc biệt. À, nhưng mà không phải như vậy, ở đây Hòa Thượng có chú giải cho chúng ta thì chúng ta thấy thù vô quá giả là chính là không có cái trách thọ. À, thì cái chữ này, chữ quái này là trách, quái là trách cứ. À, không có trách cứ họ làm gì. À, thì cái chữ thù, thù á, chữ thù có nghĩa là đặc biệt khác thường, dị thường đó. Còn chữ quái á, là động từ là trách của trách, tức là đặc biệt không có trách họ. Còn chữ giả đây là kết thúc cái câu này thôi, kết thúc cái câu này chữ giả này. Như vậy đặc biệt hay là đừng có, nói chung đặc biệt đừng có trách họ làm gì, tại sao họ đâu có ai dạy đâu. À, không có ai dạy, cho nên đây có chú bình luận dạ, bạch thầy mẹ con bảo người ta niệm Phật mà đọc thầy à, đó thì những cái đó là không ai dạy, chuyển họ giữ giáo đó, những cái giáo pháp khác chuyển tới dạy rồi tiếp nhận á, niệm Phật là độc vân vân, niệm Phật là ác vân vân, là niệm Phật là mê tín vân vân, thì cái đó tại vì không có ai dạy thôi, mình không có trách họ. Ở đây Phật nói đừng có trách họ, thù vô quái tức là đừng có trách, giả là mệnh lệnh hay là câu kết thúc đó. Tức là người thế hệ đi trước họ không có thiện, bởi vì họ không biết Phật pháp, không biết đạo đức đó, là không biết Phật pháp, vì không có ai dạy cho nên chúng ta cũng đừng có trách họ. Trách họ làm gì, họ không có ai dạy, cho nên đừng có trách là người khác ở sao họ không tu, ông chồng mình không tu, ông chồng mình nói niệm Phật mê tín, cha mẹ mình giống như chú này nên chú nói bảo niệm Phật mà đọc, đúng rồi đâu có ai dạy họ đâu, đâu có biết, cho nên mình chỉ thương họ thôi, nó mê mờ như vậy. Vì gì chuyển thọ giữ giáo, tiếp nhận những cái tà giả thiết thì ngon, dễ tiếp nhận. Còn Phật pháp khó nghe mà. Nhân thân năng đắc, Phật pháp năng văn mà, Phật pháp khó nghe mà, có gì lạ đâu. Phải nhiều đời nhiều kiếp tu hành mới tin được Phật pháp. Phải nhiều đời nhiều kiếp tu hành trồng căn lành mới tin pháp môn niệm Phật. Trong kinh này nói rõ ràng mà. Nhược bất vãng tích tu phước huệ, ư thử chánh pháp bất năng văn. Tức là nếu mà xa xưa chưa từng tu phước huệ thì đối với chánh pháp này không thể nghe. Dĩ tằng cúng dường chư Như Lai, đã từng cúng dường rất là nhiều Đức Phật rồi à, thì mới mới đến à, mới tin được cái việc này đúng không. Dĩ tằng cúng dường chư Như Lai à, tất năng hoan hỷ tín thử sự à, thì mới có thể à, hoan hỷ tin việc này. Cho nên là không có đơn giản đâu quý vị. Đây cho nên không tin là người bình thường thì ta thiếu thiện căn phước đức nhân duyên à, cho nên ở đây rất là nhiều điều, nhiều cái vấn đề. Thì rằng giảng xong rồi còn hình như có mấy câu hỏi trả lời sau, giảng cho hết. Như vậy chúng ta không có trách họ làm gì. Tử sanh chi thú, thú là con đường, con đường của sanh tử, tức là chữ chi này là mình dịch theo cái kiểu của thôi, con đường sanh tử. Thiện ác chi đạo là con đường của thiện ác, chính là đạo lý của thiện ác. Chúng ta đạo này chúng ta dịch thành đạo lý thiện ác cũng được. Tức con đường sanh tử được đạo lý của thiện ác, đô bất chi tính, điều, chữ đô là điều, bất là không, tính là tinh, chi là cái chữ chi nè, đại từ, chữ đại đại từ là thay thế cho trên này là con đường sanh tử với lại con đường sanh tử với lại đạo lý thiện ác, họ đều không tin. Nói chung chi chi này là đại từ thay cho trên này. Vị vô hữu hỷ, vị là bảo rằng, cho rằng, vô là không, hữu là có, không có, thị đây là chính là như thị, và như vậy đâu. Tức là bây giờ gì, đã không tin rồi, mà con đường sanh tử, sinh tử luân hồi họ không tin, chết là hết mà có gì đâu. Đó. Chết mà làm gì có vụ mà có trời, rồi có người, rồi có Tây Phương Lạc, rồi đạo lý thiện ác, đều chẳng có tin, cho rằng không có, không có như vậy đâu. Mấy ông mấy bà nó gạt nó xạo không tin, đó là Phật nói tình trạng như vậy. Cho nên chúng ta thấy Phật nói hết rồi, mình rõ ràng người ta không tin là chuyện bình thường, tin mới là phi thường, tin mới là chuyện lạ. Cho nên những người không tin đó là đời này không tin. Hòa thượng nói và Tịnh Tịnh Không nói là gì, hồi hồi ngài sống á, hồi những người bạn của ngài á, vân vân á, thì họ sống á, họ không tin, họ nói ngài mê tín thế này kia, nhưng mà sau khi họ chết họ tin, họ tìm đến ngài nhờ siêu độ đó, nhờ siêu độ. Cho nên hôm nay có một cái cô nào đó có nhắn tin là nói kêu, con niệm Phật tự nhiên thấy có một cái người con gái tới nói với con à, hãy giúp con siêu độ cho họ, họ hãy hồi hướng cho họ. Thì đó đó là gì, cô đó tu có chút công đức rồi, công đức có, cho nên người thân quyến thuộc hoặc là oan gia trái chủ tới nhờ siêu độ. Chỉ cần là sao siêu độ, hồi hướng mà siêu độ được rồi, chỉ cần hồi công đức của mình chuyển cho họ, gọi là chia sẻ, ngôn ngữ bây giờ gọi là chia sẻ công đức của mình là họ được nhận rồi, họ sẽ thoát khỏi cảnh đó nên được liền chứ gì đâu. Cái công án này giống như là 8 năm rồi dưới công sông cửa đọc Lăng Nghiêm á, tức là 8 năm ròng rã vất vả đọc Lăng Nghiêm đó, cái vị cư sĩ đó trong khi chưa xuất gia đó tụng 8 năm trời tụng kinh Lăng Nghiêm. Cho nên bữa đó là đang nằm tiệm thuốc á, khi trưa thì ngủ gục dưới quầy thuốc, ngủ gục thì thấy có một người, hai người tới, hai người tới giật mình, bởi vì biết là hai người đã oan gia trái chủ. Lúc trước là do hồi xưa kiện cáo á, vì có món tiền nhỏ thôi mà kiện cáo ra quan tòa, không rồi cái hai người đó thua bên này, ông thắng, cho nên là bên này kia thua rồi tự sát đó, họ vì cái vấn đề nhỏ đó mà tự sát, cho nên bây giờ trở thành oan gia trái chủ tới, chắc là đòi mạng sợ quá. Nhưng mà thấy họ tới họ thành tâm mà nói à, chúng tôi không đến đây không phải đòi mạng, chúng tôi chỉ cầu siêu độ. Cái hỏi làm sao siêu độ, hãy chỉ cần đồng ý là được. Nên nói được đồng ý, đồng ý cái thấy bước từ dưới, bước lên cái đầu gối, bước lên vai, bay lên trời liền, tức là sanh thiên. Sau đó tiếp tục thấy một người phụ nữ đi vào, đi vào sao dẫn theo một đứa nhỏ nữa đi vô, ông cũng thấy ủa đó vợ mình đã chết rồi, vợ trước của mình chết rồi, thêm đứa con, dẫn đứa con nữa thì sợ quá. Nhưng mà lúc đó người vợ nói tôi tới đây cầu siêu độ, kêu không sao ông hãy siêu độ cho chúng tôi. Kêu siêu độ một cách nào, ông chỉ cần đồng ý là được, đồng ý tức là chia sẻ cái phước đức 8 năm tu kinh Lăng Nghiêm đó. Đó cho nên là đồng ý gái là người phụ nữ dắt đứa con bước lên, cũng đạp lên đùi gối, lên vai, cũng sanh thiên luôn bên cõi trời đó. Gọi là tu hành có công đức liền siêu độ được người thân. Còn bây giờ người thân mê mà mai mốt họ vào ba đường ác, gọi là tử sanh chi thú, con đường của sanh tử, họ không tin. Nếu mà mai mốt chết rồi họ vào đó, họ cho là không có, đô bất chi tính đó là không có, đạo lý thiện ác của nhà Phật họ cho là không có, không sao, mai mốt họ chết họ vào đó, mình còn tu hành có phước đức mình cứu, về Tây Phương Cực Lạc là cứu được. Còn không chúng ta cứ đi tranh chấp với họ, canh tranh cãi với họ không có tác dụng gì. Cho nên hồi xưa Thiện Trang mới học Phật, Thiện Trang còn cũng hay có tính tranh cãi lắm, tranh cãi với người ta là nói vậy mình biện bác, sau này họ nói ôi sao cũng được, họ nói không có cũng được, mê tín cũng được, họ nói sao cũng được, rồi từ từ họ tin, từ từ tin đó quý vị. Hồi xưa đó có nhiều người không tin, đợt này đợt trước vừa rồi có cô đồng nghiệp đó, cô nhắn tin cho Thiện Trang, cô có trên số Zalo, tại vì hồi xưa mình có cái số điện thoại của bố thì đồng nghiệp mà, cô nhắn tin Trang Trang em có bao giờ đi phóng sanh không, thì mỗi ngày chị bỏ vô ống heo 5.000, khi nào em đi phóng sanh báo chị gửi tiền cho phóng sanh rồi. Quý vị thấy thành công chưa, bao nhiêu năm á người ta cũng tích tự nhiên tin tưởng rồi đó, nó tin được tới phóng sanh rồi đó, rồi có rồi cũng nghe rồi bắt đầu chị bây giờ cũng đang tìm ngồi thiền, biết các ngày thiền làm sao. Trang cái ngồi thiền thì Trang nói nhiều quá thôi, kêu thôi bây giờ chị coi cái video, gửi cái video mà chị cách ngồi niệm Phật đó, vừa thiền đó, tọa thiền niệm Phật, gửi cái thấy cô ta coi thấy hấp dẫn quá đó, thế thôi. Tức là mình cứ tu đi, mình tu thật sự có cái gì đó thành tựu, người ta sẽ tự quý hướng. Nhiều người bắt đầu tin đó quý vị, nhiều người hồi xưa không tin á, giống như Thiện Trang không biết có nhiều người, nhưng mà nhiều người ta tin là họ sẽ quay lại ủng hộ mình, họ sẽ tu. Còn bây giờ mình không tu được, mình cãi với họ thì vô ích, không có gì hết. Cho nên đối với việc này á, là người đời thì đương nhiên gọi là thế hệ trước, những người thế hệ trước họ không có thiện, không thiện đây là tiêu chuẩn của nhà Phật, họ bởi vì họ không biết đạo Phật Phật giáo, không có ai dạy mà đâu có gì đâu, cho nên đừng có trách họ. Đặc biệt chữ thù này là đặc biệt chớ có trách họ, chữ thù này ý nói từ bi ấy. Nhưng mà đây do bốn chữ trên Thiện Trang dịch là không nên trách họ, thực tế là cái chữ thù này là đặc biệt đừng trách họ, tha thứ đi. Con đường sanh tử rồi con đạo lý của thiện ác họ đều cho, không có tin, không tin những điều đó, họ cho là không có như vậy đâu thì cũng bình thường thôi. Cho nên tạm dịch người trước bất thiện không biết đạo đức bởi không ai dạy, không nên trách họ. Con đường sanh tử đạo lý thiện ác đều không tin tưởng, cho rằng không có. Đây là người đời chúng ta thì chúng ta không rớt vào đây ha, rớt ở đây gọi là tà kiến tà thiết. Hòa thượng Tịnh Không chú giải đoạn này như sau: tiền bối quá khứ họ không gặp được Phật pháp, không hiểu rõ thật tướng của vũ trụ nhân sinh, vì vậy mà đã tạo không biết bao nhiêu nghiệp ác. Họ không nhận thức Phật pháp, không hiểu được học Phật, cũng không có thiện tri thức khai đạo cho họ. Tình trạng như vậy là không có thể trách cứ, tức là họ như vậy, tình trạng như vậy không có trách cứ họ. Thế nhưng có một hạng người có duyên nghe thấy Phật pháp, nhưng đối với sự thật của sáu đường luân hồi, thiện ác nhân quả báo ứng vân vân, họ không tin tưởng, cho rằng căn bản không có chuyện như vậy, cho nên mới lại tạo ác tác ác nghiệp. Đó, tức là hai hạng người, một hạng á ở trên á, trong kinh đoạn này nói một hạng ở trên là hạng người không có duyên gặp Phật pháp, không biết Phật pháp, cho nên là tiên nhân bất thiện bất thức đồng thức, tức là không biết Phật pháp, vì không có ai dạy, vô hữu ngữ giả thù vô có giả, cho nên họ đã tạo bao nhiêu nghiệp ác. Đó là dấu chấm hết đoạn, thấy quý vị thấy trong kinh Luân Thọ dấu chấm chỗ rõ ràng lắm, dấu chấm là hết cái đoạn này. Rồi đoạn sau mới nói là còn cái hạng người thứ hai, hạng người thứ hai là họ có biết Phật pháp, có người dạy Phật pháp, nhưng mà đối với con đường sanh tử luân hồi họ không có tin, đối với đạo lý thiện ác họ cũng không tin luôn, cho là không có như vậy. Đó là hai hạng người đây quý vị thấy, kinh Luân Thọ chúng ta càng học càng rõ, lần trước mình học mình không có rõ, nhưng mà lần này học lần thứ hai nó rõ hơn, và lần ba thì chắc chắn rõ hơn nữa. Cho nên là tiếp tục tạo ác, nói chung là điều là tạo ác bao nhiêu tội nghiệp. Bây giờ có một số câu hỏi trên này: bạch thầy, con chưa quy y Tam Bảo, vậy con niệm Phật cầu sanh tịnh độ và nghe pháp có tác dụng gì không, mong thầy khai thị cho con, vậy nên quy y thọ ngũ giới như thế nào, con kính xin tri ân thầy. Nếu quý vị chưa quy y Tam Bảo mà quý vị thật sự tu hành đúng như lý như pháp thì coi như là mình có được tánh quy y Tam Bảo, tại vì đúng theo tiêu chuẩn tánh quy y là quy y Phật, tức là giác thì không mê, luôn luôn giác không có mê, giác nhi bất mê đó, tức là giác thì không mê. Quy y pháp là chánh thì không tà, tức là quý vị luôn luôn chánh, chánh rồi thì không bao giờ tà nữa. À, chứ không phải người ta dịch là mà không tà thì nó không có, có đúng. À, giác nhi bất mê, tức là giác mà không mê thì không đỡ đúng, mà giác thì không mê nữa. À, chánh thì không tà nữa, và tịnh mà không nhiễm nữa thì không nhiễm nữa, tức là cái điều thứ ba là quy tăng, tăng là thanh tịnh mà không nhiễm, thì quý vị tu vẫn đắc lực, niệm Phật vẫn sanh sanh tịnh độ thôi, không có vấn đề gì hết, miễn là giác chánh tịnh của vị đầy đủ đó, luôn luôn giác ngộ, không có mê, không có mê vào trong cái thế gian nữa, giác ngộ ta luôn luôn gắn với Phật pháp tu hành. À, chánh là luôn luôn làm thiện làm lành làm tốt đúng tu theo chánh pháp, không có tà nữa đó. Rồi cuối cùng là thanh tịnh rồi thì không có nhiễm nữa, không có bị ô nhiễm nữa đó, thanh tịnh là được đó. Còn nếu như có nên có thời gian nên quy y Tam Bảo, cũng nên quy y khi nào mình thấy mình làm được thì quy y Tam Bảo. Quy y Tam Bảo thì coi chùa nào đó làm tổ chức Quan Âm, mình tới mình quy y, chứ đừng cái tự thọ quy y, vì đó là Phật không có cho phép tự thọ quy y, chỉ khi nào không có tăng không có Phật pháp nữa thôi. Bây giờ còn mà, bây giờ còn có thầy cô thầy tu, có quý thí thầy quý sư cô vẫn còn, mình thọ tại quy y Tam Bảo được. Và ngũ giới thì có thể thọ hết năm giới, nếu mà thọ thì phải giữ cho đàng hoàng, còn không nhắm thọ được giới nào giữ giới đấy, thì mình chỉ có nhận từng giới thôi. Các chùa mà truyền thọ đúng đó, nghi thức là từng giới một đọc, là nói có giữ được không, thì ai nói mô Phật giữ được, là hoặc ai với đạo Phật giữ được thì được, còn không thì im lặng, im lặng là không giữ, có quyền giữ một giới đến năm giới, còn không mà khỏi giữ giới nào, giữ giới nào gọi là tam quy. Nhưng nếu giữ được một giới có năm vị thần hộ giới, thọ tam quy thì có được 12 nhân 3 là bằng 36 vị thần ngày đêm sẽ ủng hộ thật sự. À, nhưng mà nếu người thọ rồi mà không có đến chùa thọ rồi, hoặc là làm cái giấy thôi, hoặc là thọ rồi mà cuối cùng đi theo tà pháp mà coi như bỏ bỏ, thì quý vị phải quy lại. Ví dụ như đợt vừa rồi có những người chạy theo tu năng lượng rồi vân vân đó, cái gì đó năng lượng gốc cái gì đó, thì coi như quý vị đã quy y tà giáo rồi, bây giờ thì quý vị phải quy y lại, phải coi như mình về có dịp nào đó quy y, mình về chùa mình quy y lại, chứ không là mình mất đi cái sự là có vị thần hộ trì cho mình phải làm lại, cái gì mình đã bỏ pháp rồi đó. Quý vị nhớ nha, tu hành Phật giáo là mình phải có lý sự biên dục, có sự thì có thần hộ pháp hộ trì, có lý thì mới được giữ hộ trì, đó là điều nhất. Cho nên niệm Phật cầu sanh tịnh độ thì không cần quy tam quy, không cần nhiều giới cũng được, nhưng mà phải giữ. Còn nếu không họ không có giữ giới, cho dù quý vị thọ hay không thọ, quý vị tạo năm cái giới sát sanh trộm cướp dâm dục tà dâm rồi vọng ngữ đó, uống rượu, thì những cái đó nó lôi quý vị vô đường ác thôi, chứ không cần nói gì hết. À, người giữ giới thì gì, đến lúc lâm chung tinh thần tỉnh táo được sanh về cõi lành. Người phá giới thì sao, vì nghiệp phá giới cho nên lúc lâm chung hoảng loạn sợ sệt và kéo vào ba đường ác, đó là nghiệp thật, cho nên đầu tiên phải làm được như đó. À, câu hỏi thứ hai, thầy ơi con chưa hiểu, nếu đi cúng thất giúp cho hương linh trong vòng 49 ngày được siêu thoát, nếu như trì kinh vô lượng thọ cho hương linh hiểu cảnh Tây Phương Cực Lạc để về Tây Phương Cực Lạc thì tốt mà thầy. Xin thầy giảng sâu cho con hiểu thêm ạ. À, giới thiệu cho hương linh nguyện thứ 18 Đức Phật A Di Đà thì vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, nó muốn nghĩ tốt mà thầy. Ở đây không biết người này nghe pháp thế nào. Bốn nguyện niệm Phật là gì? Là hiện tại có một cái thiết đang tu, họ chỉ lấy nguyện 18 thôi, bỏ hết cả toàn bộ kinh vô lượng thọ khỏi đề xướng, không cần phải tu, không cần phải ăn chay, phá giới gì cũng sao hết. Đó gọi là bỏ hết tất cả, đó gọi là bốn nguyện niệm Phật. Còn quý vị đi khai thị người đầu tiên thì tất nhiên quý vị phải giới thiệu cho họ nguyện thứ 18, đó là theo kinh Quán Vô Lượng Thọ. À, người lâm chung hay là chỉ cần giới thiệu có thế giới Tây Phương Cực Lạc cho họ nguyện sanh là được rồi, bởi vì họ hết thời gian rồi, không còn thời gian nữa, giới thiệu như thế tu như thế đúng rồi, cái gì nữa. Còn đây là những người còn sống như chúng ta mà bây giờ lại bỏ sạch kinh vô lượng thọ, chứ ôm mỗi nguyện thứ 18 nhờ may rủi niệm Phật vãng sanh, và chỉ là gọi là hoàn toàn dựa hết vào cái đó, không cần giữ giới, không cần ăn chay. Đó có cái nhóm đó hồi xưa đó quý vị, họ bây giờ họ nói là cái nhóm này là ở Bảo Lộc luôn á, chính điện với Thiền Trang, nói với Thiền Trang á, kêu có nhóm bây giờ là hồi xưa họ tu vất vả quá, bây giờ nghe cái bổn nguyện niệm Phật này sướng lắm, không cần phải tu vất vả nữa, mình bây giờ không cần phải ăn chay nữa rồi, mình hồi xưa phải tu hành sáng tối, sáng một thời tối một thời, bây giờ bổn nguyện niệm Phật này không cần phải tu nữa, bây giờ cứ chắc chắn vãng sanh rồi, con nay quyết đã quyết định vãng sanh và cho nên là đã vãng sanh rồi. Như vậy đó là tà đó, mà hòa thượng nói rồi nhé. Cho nên ở đây có người nghe không rõ ha, quý vị nghe nghe cho rõ nha, bổn nguyện niệm Phật là thế nào, còn chứ không phải là đi đi cúng thất cho người ta hương linh thì tất nhiên mình phải khai thị là có thế giới Tây Phương Cực Lạc, có nguyện thứ 18 của Đức Phật A Di Đà để cho họ giác ngộ họ tu chứ. À, cho nên là phải hiểu là nghe nghe chớp nhán là tiền ra là mang tội chết nha. À, mang tội đó, nói ông thầy Thiện Trang nó bậy nữa là không được. Mình phải hiểu đối với cái pháp nào thế nào thế nào, phải hiểu, không hiểu thì nói nó sẽ không chính xác. Đó. Thì cho nên ở đây mình cần phải hiểu tu hành. Chúng ta đối với phẩm 33 này chúng ta đã học được 3 buổi, quý vị thấy hồi trước hình như Thiện Trang giảng có 1 buổi à, hay là buổi rưỡi gì đó là hết rồi, 2 buổi gì đó là hết phẩm 33, nhưng mà lần này giảng tới 3 buổi rồi không xong, mà vẫn là chưa tới mở bản Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú để mà giảng, chỉ mới mở giảng chú giải nhẹ nhẹ thôi đó. Cho nên là chúng ta thấy mỗi lần học mình là kiến thức mình lên, trí huệ mình nó sanh, mình nhìn kinh điển với góc nhìn khác. Hồi trước mình học cái đoạn này là mình thấy là nói người đời không, nhưng mình quên quan sát tới mình. Còn bây giờ mình học đoạn này mình thấy mình quan sát tới mình, trách nhiệm trên vai của chúng ta rất lớn, chúng ta phải là người ngôi sao sáng dưới bầu trời tối tăm, trong bầu trời tối tăm của nhân gian này, để soi đường cho chúng sanh. Thì chỉ có cách là tự mình tu hành, gọi là tự hành hóa tha. Nhưng đối với người đời mê hoặc điên đảo, chúng ta không có ghét họ, mà chúng ta phải nhập từ bi quán vào tâm từ bi, thấy rõ ràng mọi sự điên đảo thế gian đều điên đảo. Người ta có thể ghét mình không có ghét họ, họ có chống đối mình không chống đối họ, mình từ bi. Tất nhiên là đó là đối với mình. Còn tất nhiên Bồ Tát ở nhân gian đôi khi phải thể hiện nghịch hạnh, cũng phải chống đối, nhưng mà đó là Bồ Tát khác, còn chúng ta chưa. Chúng ta không có làm những việc đó, chúng ta cứ tùy thuận chúng sanh, tùy hỷ công đức. Ai tin thì mình giới thiệu, ai không tin từ từ sau. Cho nên hôm nay chúng ta sẽ chia sẻ tới đây. Hẹn quý vị vào thứ bảy, chúng ta sẽ học thêm buổi nữa, hy vọng sẽ hết phẩm 33, tuần sau chúng ta sẽ học phẩm 34. À, quý vị nghe pháp đó, quý hiện tại Thiền Trang đã dịch có nhiều bài của hòa thượng Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú, quý vị nên nghe ha. Đó, nghe thêm lúc nãy lúc đầu thì Trang nói thiếu thêm bộ Khoa Chú 28 nữa, quý vị nghe đó là hay rồi. Còn bộ Vô Lượng Thọ lần thứ 10 quý vị nghe cũng được, nhưng mà nghe nó chỉ được có tới phẩm 24 và chưa có phần chánh nhân vãng sanh. Và phẩm 24 mới cái thượng phẩm thượng sanh mà chưa xong, thượng bậc thượng phẩm á. Đó. Cho nên là chúng ta phải nên nghe những cái bộ sau này để đầy đủ để mà tu. Đó. Ai nghe Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa và thượng khi giảng rồi thượng nói người đó có đại phước, bởi vì 600 tập 1200 giờ. Nhưng mà chúng ta nghe Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa vẫn chưa phải đại phước lắm. Tại vì sao? Bộ đó dịch cũng có những cái sai sót nhất định, cũng chưa có đúng lắm. Thì chúng ta nghe bộ Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú bây giờ đang dịch lại, dù có 70 mấy bài đó, nhưng mà rất hay, rất hay, và đa phần là chính xác. Thì Trang không dám nói chính xác tuyệt đối, nhưng mà chính xác rất tốt, và bao nhiêu tinh hoa hòa thượng đã nói ở trong đó rồi. Cho nên thì Trang cố gắng đang làm cho bộ đó được nhanh lên, mục tiêu là có khoảng 100 tập để quý vị nghe, cộng với Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2018-2019 có thêm 14 tập nữa, quý vị nghe bao nhiêu đó hoan hỷ. Và cộng cái phần đầu quyền nghĩa của bộ Khoa Chú 22, Thiền Trang cố gắng làm một số phần đầu bộ phần quyền nghĩa cho những người tu cao nghe phần quyền nghĩa đó. Khoa Chú thì có những cái hay, ví dụ như bữa tối hôm qua Thiền Trang đang giảo, Thiền Trang giảo tới đoạn là Tam Đế Tam Quán của Tông Thiên Thai ở tập 3 Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2012. Khi lúc đó Thiện Trang vào giống như nhập cảnh giới, tại vì đoạn đó Hòa Thượng giảng cao hấp dẫn quá, nghe đã quá, cái tự nhiên thấy bừng sáng lên, bỗng nhiên sáng bừng lên rồi không có buồn ngủ gì hết, làm luôn một mạch xong luôn tập đó. Thì xong rồi nhìn đồng hồ thì thấy 0:59, tức là 1 giờ rồi, còn thiếu 1 phút nữa, 1 giờ sáng. Thì cháu thấy người khỏe ra bình tĩnh, tại sao? Vô được pháp, vô được pháp phỉ sung mãn nhờ dịch đoạn đó thôi, dò đoạn đó thôi đó. Đoạn đó hòa thượng giảng rất cao, rất hấp dẫn đó, gần cuối tập thấy rất hấp dẫn, và để cái nên là làm nó không biết mệt mỏi vậy, và đi ngủ, ngủ có chút xíu thôi cái thấy giật mình tỉnh giấc dậy. Ủa mấy giờ? Mới có 3 giờ mấy. Ủa sao mình ngủ nhanh vậy, mới 1 giờ đi ngủ mà 3 giờ mấy dậy rồi. Một giấc ngủ thì thôi thiếu ngủ, ngủ tiếp thêm giấc nữa và sẽ không có mệt đó. Bữa hôm kia á thì chàng làm được như vậy đó, là như vậy không mệt, ngày hôm đó buổi trưa cũng không có cơ hội để ngủ, cũng không có mệt, tối vẫn vẫn khỏe. Nhưng cả ngày hôm đó chẳng có tu gì, cũng không có thấy khỏe, tại vì buổi tối hôm đó lại có khách nó bận tiếp khách nó không có tu. Ngày hôm sau nó mới mệt, tại vì ngày hôm sau không, ngày trước không có tu. Nếu mà mình thường xuyên duy trì, cho nên thiền căn nói đúng là thiệt á, nhiều khi mình vô được cảnh giới mình duy trì được mấy ngày là nó tốt rồi, đằng này không được duy trì, nếu mà duy trì tiếp là công phu lên rất nhanh, cho nên là nhiều khi có chướng ngại đó quý vị. Mà thiền căn để ý khi nào có công phu một chút xíu đó, nhập khi nhập cảnh giới là tự nhiên nhiều chuyện tới lắm, người thì điện thoại tới, người thì nhắn tin thầy ơi phải trả lời, con có nhiều việc lắm trả lời, người thì có này kia, cho nên thiền căn phải thôi chắc bữa sau ta cúp luôn điện thoại khỏi, bữa nào khi nhập cảnh giới chắc cúp hết điện thoại, cúp hết mạng luôn, khỏi cái vô này thôi, không khó mà khỏi nói cúp mạng, người ta còn gửi email, tại vì email là chat email để làm pháp, bắt buộc phải chat, sau này quy định với người phiên dịch thiền gian báo khuyên hãy gửi qua email cho thiền gian, đừng gửi trên Facebook, đừng gửi trên Zalo, tại vì sao? Gửi qua Facebook Zalo mất công thiền gian vào chat quá, bữa sau chắc là quy định như hết thì bài gửi trên email thôi, nhưng mà email cũng có người gửi tới, cũng có người thầy ơi cho con thỉnh kinh Bùi Mường Thọ, thầy ơi có vấn đề này cần phải hỏi, cho nên khổ lắm quý vị, không đơn giản đâu, mình bị kéo ở thế gian này, nếu mà thường xuyên duy trì rất tốt, cho nên sang trang nói sau này là thì trang phải kiếm phải phải bó xuống, khi nào vô một cái là thôi bữa nay tuyên bố thôi vào thất nha, thiền trang vào thất, mọi người có gì tự xử lý đấy. Đó, và thất mấy ngày đều nâng cao cảnh giới rất là vi diệu, vì lúc đó mình bừng sáng rồi, thấy tự nhiên thanh thoát một cách lạ thường, không còn buồn ngủ gì hết, khỏe re, mà hôm sau hôm đó ngủ có ít thôi mà hôm sau vẫn tỉnh táo lạ thường, và thậm chí người pháp hỷ sung mãn. Cho nên mình thấy gì, Thiện Trang không biết, Thiện Trang nghĩ là niệm Phật cũng vậy, học pháp cũng vậy, chỉ cần dùng tâm chí thành hết lòng điều đó, thời gian sẽ được các kết quả, tự nhiên vi diệu sẽ không thể nghĩ bàn, lúc đó mình phải tin đối với pháp môn này, tin học. Còn quý vị suốt ngày nghe người ta nói hoài chỉ là bánh vẽ thôi, không ăn được đâu đó, phải học phải tu đó, tu phải niệm, niệm Phật phải dành thời gian tự mình niệm đi, làm sao đó không cần ai niệm mình vẫn niệm được, vì lúc năm chung mình niệm chứ không ai niệm được đâu quý vị, người ngoài niệm tai quý vị không nghe được đâu, tại vì sao? Nguyên tắc duy thức học mà nói cái các cái căn nó sẽ họa trước, nhãn thức mắt nó sẽ mờ trước, căn tai là nhĩ thức sẽ tiêu hoại trước, cho nên cuối cùng a lại gia thức nó hoạt động thôi, cuối cùng còn ý thức thứ sáu và a lại gia thức nó hoạt động cuối cùng gần cuối. Vì vậy nếu mà mình không tập niệm Phật được mà cứ toàn mở máy mới nghe mới niệm, hoặc là ông thầy Thiện Trang niệm mới được, hoặc là người khác niệm quý vị niệm được, thì đến lúc đó các căn nó thư họa rồi, tai cũng không nghe, mắt cũng không thấy Phật đâu hết, tai cũng không có nghe được tiếng niệm Phật, vì sao chứ lúc đó ý thức thứ sáu quý vị không khởi câu Phật hiệu được, quý vị không quán được có thấy Phật và Đức Phật A Di Đà hàng ngày, Phật A Di Đà thế nào quý vị không thấy được, thì coi như tiêu rồi. Cho nên Thiện Trang nó vẫn tự tu rất quan trọng, phải dành cho thời gian tự tu. Trong đạo tràng á, là đúng ra Thiện Trang dẫn á, gạo này Thiện Trang dẫn là tại vì có mấy vị vào sau, cứ 7 giờ mấy mới vô, đáng lẽ Thiện Trang phải cho tĩnh tọa niệm Phật khoảng nửa tiếng, là niệm tĩnh tọa niệm Phật để làm gì, để quý vị tự niệm được, còn không á Thiện Trang niệm quý vị nghe hoài mai mốt chết rồi có ai niệm cho quý vị nghe đâu, không phải niệm người ta niệm nhưng mà mình không nghe, tại vì cái căn tai nó hư hoại rồi, học với thức học biết mà các căn này nó hư hoại trước, xong đó ý thức của thứ sáu nó dừng là a là ý thức nó ra, thì ý thức thứ sáu là cái cuối cùng nó dừng đó. Cho nên mình học mình phải biết nha, cả trong hạnh phổ hiền nó các căn đều đều tá hoại đó. Cho nên là học mình phải biết là phải tự niệm được, bình thường mà không niệm được thì đến lúc lâm chung là sao niệm. Cho nên là phải tu hành á, tự tu cũng rất quan trọng, đừng có ỷ vào đại chúng không giúp được đâu, mình nương thôi, còn lại mình phải tự tu. Thì hôm nay hết thời gian rồi, kính chúc quý vị luôn luôn hoan hỷ pháp hỷ sung mãn. Chúng ta sẽ gặp nhau trong thứ bảy. A Di Đà Phật, mời quý vị hồi hướng. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện hồng, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tăng ca đệ tử cùng chúng sanh đồng sanh về tịnh độ.